Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, ngày hôm qua chúng tôi có chia sẻ một vài ý niệm về con đường chuyển nghiệp theo tinh thần mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển tại đạo tràng của Phật tử Từ Bi Huyện. Trong buổi pháp thoại đó, chúng tôi có đề cập đến cách thức chuyển nghiệp trong đạo Phật. Trước nhất là sự thay đổi cái nhìn của tâm theo một định hướng đặt trên nền tảng của các hệ giá trị và lợi ích cho bản thân mình cũng như cộng đồng ở hiện tại và tương lai. Định hướng chuyển tâm đó trước nhất khởi đi bằng nhận thức rất là sáng suốt, xóa tan đi các mê lầm của cuộc đời, của con người, của các dòng chảy tâm lý, của cách thức sống và ứng xử ở trong cuộc đời. Rồi theo đó chúng ta bắt đầu chuyển đổi những tâm lý âm tính, chẳng hạn như là lòng tham, lòng sân, rồi lòng si. Và cuối cùng thì chúng ta cần đến sự hỗ trợ của môi trường, hoàn cảnh, thầy lành, bạn tốt và những yếu tố thuận duyên cho con đường tu học. Do đó có thể nói theo nhà Phật thì con đường chuyển nghiệp là con đường nỗ lực tự thân. Kinh điển, pháp môn, công phu, hành trì, tha lực, lòng từ bi của chư Phật và Bồ Tát là những hỗ trợ rất cần thiết, chứ không phải là chính yếu. Và cái tinh thần đó đã được kinh Pháp Hoa xác định rất là rõ với bốn động từ, đó là khai, thị, ngộ, nhập. Chức năng của Đức Phật nằm ở hai vế đầu, tức là khai, tức là mở bài, làm cho tâm của chúng sanh được sáng suốt, hiểu rõ rằng bản chất ở trong con người của mình có rất nhiều tiềm năng, mà đôi lúc mình không có niềm tin, tiềm năng đó không phát huy được. Rồi có nhiều người sau khi khai mở rồi, giống như cánh cửa của chân lý đã được mở ra, nhưng mà nhiều người do dự quá, không biết là mình có đủ phần để can dự vào cái tiềm năng, kho tàng quý giá giác ngộ đó hay không. Cho nên Đức Phật mới chỉ rất là rõ, chứ thị là chỉ rõ thế nào là Phật tánh, thế nào là chân như, thế nào là niết bàn, thế nào là an vui, thế nào là hạnh phúc, và con đường để đạt được những giá trị tỉnh tại đó. Và công việc của Ngài đến đó được xem là chấm hết. 50% còn lại đó lệ thuộc vào con người của hành giả, đó là ngộ và nhập. Chữ ngộ trong tiếng Việt là một từ gốc Hán, ý nghĩa của nó rất là ấn tượng, giống như trạng thái mình ngủ một đêm rất là an giấc và ngon lành. Sáng mơ tùy theo người, có lúc 3 giờ khuya, có khi 4 giờ, thỉnh thoảng 5 giờ, 6 giờ, chúng ta mở mắt ra nhìn thật to và chúng ta cảm thấy là sảng khoái, bởi vì lúc bây giờ chúng ta thấy được trời xanh, gió thoảng, mây bay, chim hót líu ro, cảnh vật sinh sôi nảy nở, vân vân. Như vậy là trạng thái ngộ đó là một cách thức là thức tỉnh, trở về lại một cái trạng thái mà trước đây mình đã đánh mất thôi, chứ không phải mình không có. Cái quan điểm nhà Phật rất là khác. Ngộ không phải là mình tìm kiếm một cái gì đó ở bên ngoài để nạp vào bên trong, mà là mình lao là cái bên trong để cho nó được hiển thị ra bên ngoài. Và cái công việc còn lại đó quan trọng hơn, đó là nhập, tức là làm sao để thể nhập vào nó, làm sao để sống với nó, làm sao nó và mình hòa nhập lại làm một. Lúc đó hành vi, cử chỉ, đối tác, sinh hoạt của chúng ta nó không còn là nỗi khổ và niềm đau nữa. Như vậy là công việc của Đức Phật 50%, công việc của mình là 50%. Và nếu như Phật đã làm, đã chỉ, đã hướng dẫn, mà chúng ta chỉ có nương vào cái ân huệ của Ngài, lòng từ bi của Ngài không, chúng ta vẫn được, nhưng mà chúng ta không được một cách tuyệt đối, vì cái sự hành trì đó đang còn thiếu vắng. Thì đó là cái nội dung của buổi pháp thoại ngày hôm qua chúng tôi chia sẻ. Khi tối thì một số vị tiếp tục hỏi và đề nghị là chúng tôi triển khai đề tài này tiếp một cách cụ thể để có điều kiện đối chiếu tham khảo trong sinh hoạt tu học của mình. Ở trong nền văn hóa của Trung Hoa và Việt Nam có rất nhiều quan niệm về sự chuyển nghiệp, chuyển vận mệnh, thay đổi cuộc đời, làm mới sự sống. Chẳng hạn như là có nhiều người dựa vào thiên văn và địa lý, nắm biết được cái quy luật vận hành của vũ trụ, của các vì sao, rồi của mặt đất, của thủy triều lên xuống, của sinh hoạt hàng ngày, và làm sao để con người đặt đúng trong một cái trọng tâm trục xoay của vũ trụ đó, thì con người sẽ thay đổi cả vận mệnh, từ không may mắn trở thành may mắn, từ khó khăn trở nên thịnh vượng, giàu sang, phú quý, vân vân. Thế đó là một cái hướng mà trong Tam Quốc Chí, như quý vị có xem hoặc là có đọc sách đó, thì thấy rằng là Khổng Minh Gia Cát Lượng là một người như vậy. Thế giới phương Tây, đặc biệt là Hy Lạp cổ đại, đã có rất nhiều vị triết gia là những nhà thiên văn lợi lạc lắm, nên có thể là định vị được cái hạnh phúc của một dân tộc, của một quốc gia, của một triều đại, của từng gia đình, của từng con người. Về cái đó họ tin vào trước đó như là một cái định mệnh đó. Biết cách xoay cái định mệnh đó thì cuộc sống của mình được tươi mát và hạnh phúc. Thì Gia Cát Lượng đôi lúc đã làm chuyện đó, giúp cho Lưu Bị được thành công. Một người không có tài lắm, nhưng mà lại có khả năng sử dụng được các nhân tài ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Một cái phương hướng chuyển nghiệp thứ hai chúng ta có thể thấy đó là họ vận dụng vào cái thuật phong thủy. Ví dụ như là định hướng cửa của một ngôi nhà, cái nhà bếp nằm ở đâu, nhà vệ sinh nằm ở chỗ nào, rồi cách trang trí nội thất, nhà cửa, bàn ghế, màu sắc, ánh sáng, vân vân, rất là nhiều thứ, thậm chí luôn cả bên ngoài. Ví dụ như họ quan niệm là tiền thủy hậu sơn, tức là trước có nước sau có núi, đó là cái thế phong thủy tuyệt vời nhất, được gọi như là cái vùng đất thịnh vượng. Và khi chúng ta trở về định cư ở những nơi đó đó, chúng ta sẽ phát triển về kinh tế rất là tốt, nó có một cái bệ đỡ về sau, và phía trước đó, nó tạo ra cái sự mát mẻ, lưu nhuận, thanh lương, vân vân và vân vân. Có một số khuynh hướng nữa là đi về việc phân tích sự kiện may và rủi của con người theo năm tháng, ngày giờ, nhân tướng mà người đó được sinh ra. Năm tháng nó quyết định đến cá tính. Ví dụ như là người sinh tháng 1 thì có tánh A, người sinh tháng 12 thì có tánh B, vân vân, không ai giống ai cả. Và do đó đó, có nhiều người tạo ra một cái cơ hội để gì, để sanh con theo ý muốn trong cái năm tháng ngày giờ mà mình muốn. Họ dựa vào ví dụ như là nam nhâm nữ quý, bắt đầu cái tuổi bằng hai cái canh này đó, thì rõ ràng là con cái của họ ăn sung mặc sướng, thuận lợi, đi tới đâu cũng được nhiều người quý nhân giúp đỡ, dần dần và vân vân. Và họ lệ thuộc vào những chuyện đó gần như là 80-90%, và cho rằng nó là cách thức làm cho họ có một đời sống theo tiêu chuẩn mà họ đã từng mong đợi. Dĩ nhiên là quan niệm của nhà Phật không có phủ định cái tính cách khoa học hay là phi khoa học của những vấn đề vừa nêu, mà theo Đức Phật á, nếu chúng ta lệ thuộc vào ba phương hướng đó đó, chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều vào khả năng của bản thân mình. Chúng ta đánh mất rất nhiều cái cơ hội đến với mình mà mình nghĩ rằng nó không đúng ngay cái thời điểm, cho nên mình không tiếp nhận. Hoặc mình nghĩ rằng là mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ có được cái gì để đạt được những cái giống như những người thành công khác đã có. Cho nên đó, nếu tính về cái hệ giá trị lợi và bất lợi đó, thì chúng ta có thể nói là các cái khuynh hướng thiên văn địa lý và phong thủy, năm tháng ngày giờ, nhân tướng đó, nó làm cho con người rơi vào tình thế gọi là lợi bất cập hại, tức là cái lợi ích nó không bằng một phần nào của những tác hại tâm lý kéo theo khi mà con người quá lệ thuộc vào chúng một cách tuyệt đối. Đó là quan điểm của Đức Phật đã dạy ở trong kinh Tạng Pali và cũng như là kinh Tạng Phật giáo Đại thừa. Dĩ nhiên là thiên văn địa lý nó là một cái quy luật vận hành, có những quỹ đạo, có những cách thức mà theo nhà Phật nó mang tính cách là tương thuộc, tác động hai chiều đa dạng phức tạp lẫn nhau ở trong vũ trụ. Nó vẫn ảnh hưởng một cách nhất định nào đó đến thời tiết, khí hậu, sức khỏe của con người, và nó có thể ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, đó là chuyện chắc chắn. Nhiều khi có thiên tai, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, vân vân, chắc chắn rằng là cơm không đủ no, áo không đủ ấm thôi. Chuyện đó là chuyện chắc chắn mà có. Nhưng mà mình cho rằng là các ngôi sao, các hành tinh là một vị thần linh đó, là chúng ta sai lầm. Nó chỉ là một cái hành tinh đó đang vận hành, hành tinh thuộc về vật lý, và sự vận hành của nó đó nó nằm ở trong cái không gian vừa vật lý trải dài trên bề mặt của thời gian. Cho nên là nếu chúng ta biết cách á, chúng ta có thể là hạn chế một cách tối đa những cái tác hại do cái quy luật vật lý tạo ra cho con người của mình. Chẳng hạn như là các cái phát minh hiện đại của các máy móc phát hiện có sóng thần, phát hiện có động đất, phát hiện có rừng, xin lỗi, có bão, có lụt, hay là có những cái sự cố nào không tốt cho sức khỏe và mạng sống con người. Vì vậy những cái phát minh đó đó là một trong những cách thức giúp cho chúng ta chuyển nghiệp nhiều lắm. Nghiệp nó là một cái quy luật của cuộc sống thể hiện dưới hình thức của các hành động, lời nói, việc làm, suy nghĩ, tư tưởng, ý thức hệ, lý tưởng sống, vân vân, khuynh hướng lựa chọn. Cho nên là sự thay đổi của cái môi trường vật lý đó đã có ít nhiều ảnh hưởng đến sai đổi về cái cung cách sống của chúng ta. Cách đây vài mươi thế kỷ, con người chỉ sống ở trong rừng, rồi ăn trái, hái quả, săn bắn, rồi thực phẩm thì chỉ có nướng thôi, chứ chúng ta không có những cái phương tiện như là cái thời hiện đại có được. Thì như vậy là nếu chúng ta nhìn cái quy trình phát triển của lịch sử là chúng ta đã thấy cả một giai đoạn chuyển nghiệp ghê gớm lắm. Và có thể nói con người hiện đại có phước báo gấp trăm lần con người của quá khứ cách đây vài mươi thế kỷ. Cho nên là chỉ chừng đó cái cách đặt vấn đề và suy nghĩ đơn giản thôi, chúng ta cũng đã thấy rằng là nghiệp là những cái gì đó mà con người có thể chuyển hóa được, chứ không phải là cố định bất biến như là các cái quan niệm của các tôn giáo thông thường đã nghĩ ở trên cuộc đời này. Tại sao cái phần phong thủy không có thể giải quyết được vấn đề hạnh phúc và khổ đau của con người như là nó đã được con người cường điệu? Thực ra phong thủy là một cái nghệ thuật mà nói theo ngôn ngữ ngày nay đó là nghệ thuật trang trí nội thất và sân vườn. Chúng ta trang trí như thế nào đó nó tạo ra cái sự hài hòa về màu sắc, về hình tướng, về vị trí, để gì? Để khi chúng ta đi ra đi vào mình có cảm giác thoải mái, mình có thể trưng dụng được mặt bằng một cách tuyệt đối, mình có thể tạo cái giá trị của sự trưng dụng đó ở trong ngôi nhà của mình. Ví dụ như là ngôi nhà chúng ta có tất cả là 5 căn phòng. Một phòng chúng ta dành cho thờ Phật để tụng niệm bái sám, làm lễ, tham thiền, niệm Phật, vân vân. Còn một phòng là để cho việc tiếp khách. Một phòng là dành cho ăn uống trong gia đình. Một phòng thì ngủ, rồi phòng vệ sinh. Rồi sau đó thì chúng ta có một cái vườn trồng cây ăn trái, hoặc là trồng rau, trồng cỏ, để chỉ để mình có dịp tiếp xúc với trời xanh mây bạc, gió thoảng mây bay, rồi thay đổi không khí ở trong nhà để cho tâm của mình nó được mở rộng ra, vân vân và vân vân. Cho nên nó là một nghệ thuật sống thôi. Và nghệ thuật đó đó dĩ nhiên là ảnh hưởng đến tâm lý thoải mái và không thoải mái của con người, chứ nó không thể nào quyết định vận mệnh hạnh phúc và khổ đau mà con người có. Đó là quan điểm của nhà Phật nói rất rõ. Và nếu chúng ta nghiên cứu một cách nghiêm túc về thuật phong thủy thì chúng ta cũng được giải thích chừng đó thôi. Đó là trang trí nội thất và trang trí sân vườn. Bởi vì có nhiều người kỵ cái màu xanh, có người thích cái màu vàng, người thì thích nghe cái nhạc du dương trầm bổng của Trung Hoa, người thì thích nhạc pop, nhạc rock của phương Tây, không ai giống ai. Cho nên trang trí thế nào để khi mà vào sinh hoạt trong đó đó, mình cảm thấy tinh thần nó rất là phấn chấn, rất là sảng khoái, thì cái đó nó hỗ trợ cho con người, chứ không quyết định được hạnh phúc và khổ đau con người đó có. Còn năm tháng ngày giờ thì rõ ràng là một cái gì đó nó thuộc về định kiến. Chúng ta có thể xác định một người sanh ra vào năm tháng nào đó đó với một cái cá tính không thể thay đổi. Nhưng nếu chúng ta có dịp đối chiếu hết những người sanh cùng một ngày có mặt ở trên cuộc đời này cùng một giờ, thậm chí cùng một đơn vị của thời gian đó, thì trên thực tế có thể một ngày như vậy là có đến hàng trăm ngàn người đã được sanh ra, nhưng mà cá tính của họ khác nhau nhiều lắm. Chỉ cần so sánh hai nhân vật nổi tiếng của thế giới trong thế kỷ 20 thôi, đó là Hitler và Sarko, hai ông cùng sanh một giờ, cùng sanh một ngày, một năm ấy, thế mà một người đó thì làm cho cả thế giới này khóc vì cái nỗi phân biệt chủng tộc, vì cái tinh thần tham lam muốn gọi là bành trướng trên khắp thế giới thông qua con đường của chiến tranh, giết chóc. Còn một người thì mang lại nụ cười, niềm vui cho rất nhiều người qua những cái thứ phim rất là hài hước, là phim không lời. Những cái bài, những cái tuồng phim đó đó, nó có giá trị giáo dục, phản ánh về những hạn chế của cái chủ nghĩa kỹ thuật khoa học hiện đại rất là nhiều. Nếu như con người lệ thuộc vào nó nhiều quá đó, cái giá trị an lạc tĩnh tại của đời sống nội tâm này sẽ bị mất đi thôi. Và đó là một trong những cái thách thức rất là lớn của thế giới vật chất phương Tây. Trong quá khứ, ở hiện tại cũng vậy, họ làm quá nhiều đến độ họ không còn có thời gian để thư giãn, để thở, để sinh hoạt gia đình, để đi đây đó, là mở mang thêm cái tầm nhìn, vân vân và vân vân. Thì như vậy là dựa vào năm tháng ngày giờ đó để khẳng định vận mệnh của một con người là điều theo nhà Phật chúng ta đã sai lầm ngay từ lúc chúng ta đặt vấn đề. Chúng tôi còn nhớ cách đây khoảng 20 năm đọc trên một cái tờ tạp chí ở Việt Nam có kể về hai chị em song sinh và chỉ có hai cái chân, một thân hình nhưng mà hai cái đầu, bốn cái tay. Đó là cái nỗi khổ đau lớn nhất. Vậy cá tính của hai người khác nhau cả trời và vực. Ấy thế mà họ phải đành lòng mặc chung một bộ áo, rồi một cái quần, còn trang sức ở trên đầu thì khác nhau. Người thì thích nước hương thì nhẹ nhàng thoang thoảng, người thì thích cái mùi nó rất là gắt gao. Cái cô chị thì thích nhạc sóc, nhạc bóp, khi mà bật nhạc lên là chị ta có thể nhảy múa. Còn cô em thì thích trầm trầm lặng, vào trong nhà thờ để cầu nguyện. Cho nên hai bên phải chiều qua nhượng lại thôi. Cái ngày chủ nhật thì cô em vào nhà thờ thì cô chị bí xị gương mặt thôi. Thì cô ta nghe giảng, nghe lời kinh, nghe các bài thánh ca là cô ta cảm thấy nó dọa ngược. Còn đến cái ngày thứ bảy mà tới các disconnect thì cái cô em này khổ đau vô cùng, bởi vì cô ta nghe mà giống như là những cái âm thanh gọi là đang tra tấn vào trong đầu của mình, trong cảm xúc của mình, trong cuộc sống của mình. Cái nỗi khổ niềm đau của hai người khác nhau về cá tính, khác nhau về quan điểm, khác nhau về cách sống, khác nhau về ý thức hệ đó, đã làm cho họ sống ở trong một sự đối kháng rất là mãnh liệt. Đối kháng đến độ có thể là không chấp nhận lẫn nhau. Cho nên là sanh cùng một giây, ra đề trong cùng một tích tắc của thời gian. Ấy thế mà ai dám bảo rằng là vận mệnh của hai người đó giống nhau. Vài quyệt đó là họ có cùng một cái bao tử, đi cùng một cái bàn chân, mặc cùng một bộ áo, còn cá tính, hành động, nghề nghiệp, học thuật đó, hai người khác nhau hết. Thế cái câu chuyện có thật đó là một cái điển hình minh họa cho lời Phật dạy trong kinh đó. Đừng nên lệ thuộc vào năm tháng ngày sinh, đừng nên lệ thuộc vào nhân tướng, bởi vì cái đó là cái cố định. Trong khi đó đó, cái hoàn cảnh luôn luôn thay đổi, khuynh hướng, sự lựa chọn, hành vi của con người cũng thay đổi theo. đâu có dừng lại một chỗ đâu. Cho nên nếu mình nhìn cái nhân tướng của người đó rồi mình cho rằng người đó sẽ có cá tánh theo nhân tướng đó đã được quy định đó, thì chúng ta sẽ sai lầm. Bởi vì con người đó nó có thể đã thay đổi 20 năm rồi, cái tính cách nó khác hoàn toàn với cái nhân tướng của đứa con. Do đó nhìn người nào thông qua nhân tướng người đó đó, chúng ta sẽ sai lầm. Đó là lý do tại sao ở trong kinh Đức Phật đã đưa ra một sự kiện là nếu như quan sát ngài qua hình ảnh của 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp như chúng ta đã thấy ngài ở trên các chánh điện của các chùa, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ đánh mất rất nhiều cơ hội để thấy được những vị sứ giả của Phật trong cuộc sống thực tế. Chúng ta sẽ không thấy được những vị Bồ Tát là xuất hiện với hình thức của một bà lão cặm cụi tận tụy thương con, lo cho chồng, giúp đỡ cho xã hội, dấn thân trong cuộc đời. Chúng ta sẽ không nhìn thấy được những vị Bồ Tát ở trong sắc phục rất là giản đơn, trong một cái hình thù rất là mộc mạc ấy, mà tấm lòng của họ vĩ đại bao la vô cùng. Ví dụ như là đó là hình ảnh của Bồ Tát Trì Địa. Trì Địa có nghĩa là mang vác đất lắp vào những cái ổ gà, ổ chuột, ổ voi, giống như ở Việt Nam vậy đó. Hoặc là đi làm những công việc là thông ổ cống, làm cầu đường, tạo cơ hội cho sự giao thông của con người được thuận lợi. Hoặc là nơi nào có miễn chai gai góc thì những con người đó đó làm một cách thầm lặng, không cần ai biết đến, không cần ai mang ơn, lấy những cái đó bỏ vào trong sọt rác để cho những chiếc xe này không bị lủng bánh xe mà lủi vào có thể gây tai nạn, tạo ra cái chết. Hoặc là nếu ở những cái vùng nghèo khó như Việt Nam và những nước thế giới thứ ba đó, thế cái miễn chai và những gai góc đó có thể làm thương tổn sức khỏe con người, bởi vì cái chuyện đi bộ và đi xe đạp của họ là chiếm đại đa số. Cho nên đó là cái nhìn tuệ giác của nhà Phật đó là giúp cho chúng ta đánh giá con người không qua cái chủ nghĩa hình thức của người đó có, mà thông qua cái đời sống người đó đã để lại trong cuộc đời này như thế nào. Chỉ cần cái nhìn đó thôi là chúng ta đã thay đổi được cuộc sống nhiều lắm rồi. Do đó chúng ta có thể sống rất là giản đơn nhưng mà lại thanh cao. Và do đó đừng bao giờ mặc cảm tự ti khi rằng mình không có được cái cơ hội giàu sang, phú quý, hạnh phúc, phương tiện như nhiều người giàu có khác. Cho nên sống theo nhà Phật không có mặc cảm, mà sống một cách rất là an lạc với những gì mình đang có. Dĩ nhiên là đừng bao giờ để nó rơi vào cái thái độ là an phận thủ thường chấp nhận, mà Đức Phật dạy là chúng ta phải nỗ lực một cách tuyệt đối, dấn thân vươn lên, không bao giờ ngưng lại. Cái đó là học thuyết tinh tấn của nhà Phật, cộng với cái lòng kiên nhẫn. Nhẫn nhục không phải là nhẫn những sự nhục mạ đâu, mà đó là thái độ kiên nhẫn, chịu đựng, chấp nhận những hoàn cảnh trái ngang khó khăn để mình có thể thành công một lý tưởng nào đó, để mình có thể làm đẹp một chức nghiệp nào đó, để mình có thể làm đúng vai trò vị trí mà mình đang có ở trong xã hội này, với tư cách là một người chồng, một người vợ, một người con, một người anh, một người họ hàng, một người làng xóm, một người công dân, một người lãnh tụ, một thương gia, một nhà giáo dục, một nhà đạo đức, vân vân và vân vân. Cho nên cái cách thức của nhà Phật giúp chúng ta thay đổi cuộc đời bằng cái nhìn trước nhất. Và cái nhìn đó nó quyết định cái khuynh hướng cuộc sống của chúng ta. Cho nên là phải rất là khéo léo để định vị cuộc sống và sự lựa chọn của mình. Và lựa chọn sai lầm thì khổ đau, hạnh phúc đã có mặt ngay lúc đó rồi. Còn định hướng đúng đó thì dầu hạnh phúc chưa có, nhưng mà cái khả năng để tiếp cận đó là chúng ta đã có thể cảm nhận được. Cho nên là cảm nhận điều đó làm cho mình phấn chấn vươn lên ở trong cuộc sống rất là nhiều. Dĩ nhiên là khi chúng ta bắt đầu nỗ lực thay đổi cuộc đời bằng cách là chuyển nghiệp đó, chúng ta gặp rất nhiều cái thử thách không đơn giản đâu. Cái đó trong đạo Phật dân gian gọi là hiện tượng đổ nghiệp. Dĩ nhiên cái từ đổ nghiệp là cái từ không chuẩn về phương diện Phật học, bởi vì nghiệp không có gì là đổ hả. Nghiệp là một hành động và nó có thể được diễn ra với hình thức là trong quá khứ, hay là cụ thể hơn là trong hiện tại. Hành động đó có thể là hành động của tư duy thông qua các ý thức hệ tư tưởng, thông qua ý thức hệ tôn giáo, thông qua sự nhận thức, đánh giá, phân biệt, phán đoán, tổng hợp, quy nạp, loại suy nghĩ, thiền quán, vân vân. Còn hành động đó được thể hiện qua cái vận hành của tứ chi hay là của thân á, thì có thể là hành động của tai. Bị rơi hết, hay là nó được diễn ra theo một cách thức là chúng ta làm riết rồi là các cái nghiệp này nó lại xuất hiện, chúng ta dấn thân vào một lĩnh vực tốt nào đó thì nghiệp xấu bắt đầu nó xuất hiện, tác động, chi phối, cản trở, phá đá, thọc gậy bánh xe, vân vân và vân vân. Đó thì ở trong dân gian Việt Nam đó, hiểu chữ đổ nghiệp với ý nghĩa thứ hai, có nghĩa là khi chúng ta nỗ lực làm một việc làm, đặc biệt là có nhiều quan niệm tương đối là nó không được chuẩn đó, cho rằng là khi chúng ta phát tâm thọ trì những bản kinh lớn như là kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, kinh Đại Bát Niết Bàn, kinh Đại Bổ Tích, thì lúc bấy giờ tất cả những nghiệp thị phi, tất cả những nghiệp về bệnh tật bắt đầu vẫn có mặt, làm cho mình không có đủ can đảm để tiếp tục đi lên hay là tiếp tục hành trì giống như mình đã từng phát nguyện vậy. Đó, thì người ta gọi hiện tượng đổ nghiệp là ở cái góc độ này. Dĩ nhiên là khi chúng ta phát tâm bồ đề, nêu một cái chí nguyện vọng mãnh, làm các việc làm, và ở trong tư cách của người xuất gia đó, cái hiện tượng đổ nghiệp đó nó được đánh dấu bằng những giai đoạn rất quan trọng ở trong cái cuộc đời của người tu. Chẳng hạn như lúc mình mới bắt đầu cạo tóc đi tu, rồi lúc mình bắt đầu thọ 10 giới sa di và sa di ni để chính thức trở thành một người tu, rồi khi mình thọ thêm một cái giới phẩm cao hơn, đối với tăng là tỳ kheo, đối với ni là thức so mana ni, rồi sau đó là tỳ kheo ni. Thì những giai đoạn đó là những giai đoạn mà gặp rất nhiều sự trở ngại. Có nhiều người sau khi thọ giới xong rồi đó có thể ra đời, hoặc là bị cái chuyện này chuyện kia vân vân, làm cho họ thoái thất tâm bồ đề nhiều lắm. Từ đó nó có nhiều người rất là sợ hãi, an phận thủ thường, không bao giờ phát nguyện thọ giới trên á, cứ nghĩ rằng là khi mình thọ giới có giới phẩm phải giữ, đối với người tăng là phải 250 điều khoản đạo đức, còn đối với ni là 348 điều khoản đạo đức, nhiều quá sợ, mà phần sợ giữ không được, phần thứ hai là sợ rằng là khi thọ rồi nghiệp nó đổ, như vậy là không làm cho mình có bản lãnh để chấp nhận, cho nên là an phận thủ thường với giới phẩm mà mình hiện có. Như vậy cái quan niệm sai lầm về hiện tượng đổ nghiệp đã làm cho rất nhiều người trùng bước, không có chỉ tiến thủ theo tinh thần Đức Phật dạy, đó là phải tinh tấn. Thực ra đó thì cái hiện tượng đổ nghiệp không có, bởi vì khi chúng ta phát tâm làm một việc làm, lúc đó đó chúng ta có thể phát tâm theo hai cách thế khác nhau. Một cách thế là chúng ta tạo cưỡng lực, chúng ta cố tình dùng cái thái độ của lòng sân và lòng tham để hành đạo. Chẳng hạn như là chúng ta so sánh mình với một người bạn đạo, người bạn này có thể là một ngày ngồi niệm Phật 2 giờ, có người thì ngồi thiền 3 giờ, còn mình không bằng được người đó, cho nên mình cảm thấy mình tức tối lắm, mình khó chịu khi nhìn thấy những người khác tu được mà mình tu không được, cho nên mình tạo ra một cái thái độ bực tức bên trong đó. Mình bực tức với thân thể của mình bực tức với hoàn cảnh không cho mình có thể làm được điều đó, cho nên mình mà nêu một quyết tâm là tôi phải làm cái này hơn cái bà đó, hơn ông kia. Như vậy là chúng ta đang dùng một cái cưỡng lực của lòng sân mà đôi lúc chúng ta không biết. Và cái cưỡng lực của lòng sân đó đó, nó là một cái ức chế tâm lý. Cái ức chế này làm cho con người khi hành trì ngồi vào ở trước bàn Phật hay là ngồi ở trong điện Phật của một ngôi chùa ấy, thế mà cái tâm của chúng ta nó không có yên. Bởi vì chúng ta càng ức chế để làm cho nó được thành tựu đó, nó giống như là chúng ta đang chặn một cái bức tường trước một con suối, thì nước nó sẽ dâng trào lên bức tường đó, đến độ nó sẽ đánh tung bức tường ra phía trước để nó tạo cái luồng chảy được tiếp tục và thuận chiều. Cho nên tạo cưỡng lực của lòng sân để hành trì ở trong những sự phát tâm sau khi thọ giới, sau khi dấn thân là Phật sự, sau khi hành đạo, sau khi làm các công việc tư thiện, vân vân và vân vân, từ đó đó chúng ta rất dễ dàng rơi vào trạng thái của phiền não. Và khi phiền não đến đó, cái lòng bực bội đặt trên nền tảng của lòng sân tiềm ẩn đó, nó làm cho con người lại càng khó chịu hơn, sân hơn nữa. Tại sao tôi đã nỗ lực rồi ấy thế mà tôi vẫn không thành công, cuộc đời quá bẽ rằng với tôi, cho nên bỏ cuộc. Thực ra nó là một cái quy trình tâm lý do mình dụng tâm không chuẩn theo lời Phật dạy, cho nên nó có những cái khúc quanh, nó có những cái bước ngoặt, nó có những cái bước gập ghềnh, nó có những cái nhám xì mà nó không bao giờ tạo ra một sự là bằng phẳng thuận lợi trên đường tu mình cả. Cho nên đó, cái cách thức thứ hai mà Đức Phật dạy đó, đó là chúng ta dụng tâm với lòng tinh tấn, có phương pháp trong con đường tu. Cho nên là khi mà phát tâm á, làm một việc lành á, thì chúng ta phát tâm đừng bao giờ cạnh tranh với người nào hết á. Và chúng ta đừng có phát tâm với một thái độ là để mong cầu cái phước báo trong tương lai. Do đó cứ mỗi nửa tháng sám hối các chùa đó, chúng ta đã từng đọc những cái lời phát nguyện rất là cao siêu. Đôi lúc chúng ta không hiểu chữ Hán đó, không để ý đến cái hành nguyện mà mình đã phát nguyện mà mình làm không được. Tức là nay con phát tâm làm các Phật sự, lễ Phật, tụng kinh, bái sám, hành thiền, công phu, niệm Phật, từ thiện, giúp đỡ cuộc đời, dấn thân phục vụ, không phải để cầu quả vị phước báo của cõi trời, cũng phải cầu cái hạnh phúc của con người, cũng không cầu đến cả quả vị thanh văn duyên giác Bồ Tát, mà chỉ cầu trở thành một bậc giác ngộ thôi. Chúng ta phát tâm ghê gớm mãnh liệt lắm, nhưng mà chúng ta không để ý đến. Cho nên khi làm chúng ta chỉ cầu cúng cho Đức Phật một nải chuối, mong sao cho nhà mình được ấm im. Còn ai dân cúng một cái đài hồng chung thì mong cho cuộc đời của mình nó được thịnh vượng. Và giờ đó cái việc làm, cái niềm ao ước của việc làm với những cái mình phát nguyện, nó đôi lúc nó không ăn khớp với nhau, không tương thích với nhau. Do đó cuộc sống của mình nó không đạt được với những giá trị mà mình sẽ đạt. Cái thứ hai nữa, khi mình làm thiện mà mình mong mỏi những cái quả báo thông thường đó, thì sự làm thiện đó là một sự làm thiện đặt trên nền tảng của lòng vị kỷ. Nó rõ ràng vậy thôi à. Sở dĩ tại sao tôi phải giúp người khác là bởi vì tôi nghĩ rằng trong tương lai tôi sẽ được những người khác nó giúp lại. Hoặc là chúng ta gieo trồng một cái phước thiện của một hạt giống để chúng ta có được cái quả phước thiện của một cái trái, của một cái hoa, của một tàn cây, của một bóng mát, của những cái sử dụng công dụng từ cái tàn cây bóng mát và từ cái thân cây này. Dĩ nhiên cái đó là đại đa số khi chúng ta làm việc là chúng ta phải nghĩ đến cái lợi thôi. Cái chủ nghĩa phương Tây, chủ nghĩa kinh tế thị trường đòi hỏi chúng ta phải suy tính giá trị gọi là kinh tế lên trước khi chúng ta dấn thân làm một công việc. Cái chuyện đó là chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà khi chúng ta làm lành á, hay tu tập á, mà chúng ta cũng nghĩ một cách tương tự như làm kinh tế, chúng ta sẽ bị rơi vào trạng thái là đặt ở trên giá trị của lòng tham, ở trên lòng vị kỷ. Mà lòng tham đó là lòng tham của vị kỷ thôi, tức là lòng tham của bản ngã. Chính vì thế mà chúng ta thấy rằng là cứ mỗi lần chúng ta phát tâm nó lại có những cản lực, tại vì cái lòng tham mà. Chứ còn nếu chúng ta phát tâm bằng một thái độ, tức là mình làm những công việc phước lành, chuyển những nghiệp xấu để hoàn thiện nhân cách của mình trước, Ví dụ như là khi nhường cơm sẻ áo với người khác là chúng ta hoàn thiện nhân cách của lòng từ bi. Khi chúng ta là buông xả một lỗi lầm của người khác đối với mình trong quá khứ là chúng ta hoàn thiện nhân cách của sự rộng lượng và tha thứ, hỷ xả bao dung. Khi chúng ta đang giúp một cái người cô đơn, nghèo khó, thiếu phương tiện có được công ăn việc làm, và một cái người đang có trạng thái là suy sụp tinh thần gọi là muốn tự vẫn có được một cái bệ đỡ để vươn lên trong cuộc sống, thì chúng ta đang giúp cho chính mình một cái thái độ sống, đó là phải vững chãi, đừng bao giờ bị lui sụp. Cho nên là làm việc thiện trước nhất như là một cái động tác hoàn thiện nhân cách. Và cái thứ hai nữa, đặt lên nền tảng của lòng từ bi, và mình nghĩ rằng là những người khác cũng có cái nhu cầu đạt được sự an lạc cho chính mình, ấy thế mà họ không có may mắn như mình, cho nên mình hỗ trợ giúp cho họ đạt được những cái họ cần phải đạt. Tương tự khi đến chùa lại Phật, tụng kinh, bái sám, tu phước, cúng dường, rồi hỗ trợ cho việc xây chùa, tạo tượng Phật, làm chuông mỏ, bàn thờ, tượng, tất cả những sự trang hoàng trong chùa để có cái phương tiện tu học cho người khác, chúng ta cũng nghĩ theo một cách thế tương tự đó, thì chúng tôi xin đảm bảo rằng nếu như cái lòng tham vị kỷ nó không có mặt và len lỏi trong những hành động đó đó, thì chắc chắn rằng cái phước báo này gia tăng theo một cái tốc độ tăng dần đều, theo một cái tỷ lệ gọi là cấp số nhân. Ngày càng lớn thôi. Cho nên là cái quả phước theo nhà Phật là tỷ lệ thuận rất là nhiều với cái tâm lượng trong lúc mà chúng ta thực hành bố thí là cũng vừa. Chứ đôi lúc đó, nó không nhất thiết là phải tỷ lệ thuận với khối lượng và trọng lượng của những cái mà chúng ta làm. Mà nếu như cái tâm lượng đã lớn, đã rộng, thì cái khối lượng của công việc cũng như là trọng lượng của các cái việc hành thí đó và cúng dường nó sẽ giúp cho cái phước quả của mình đó, ngày càng lớn và mạnh hơn là những trường hợp chỉ có cái tâm mà là không có cái hành động cụ thể. Do đó, dấn thân với tình huống đó thì chúng tôi đoan chắc rằng là chúng ta sẽ không bao giờ bị những cái tình trạng của cái gọi là đổ nghiệp hết trơn, mà chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái sự thuận duyên. Trong thực tế đã có từng có những con người làm việc với sự phát tâm mãnh liệt đúng như hướng mà Đức Phật đã nêu trong kinh, ấy thế mà tại sao họ vẫn gặp những cái trở ngại như vậy, là liệu có thật sự có đổ nghiệp hay không? Xin trả lời là không. Cái đó đó, kinh điển nhà Phật gọi là cái hiện tượng gọi là tàn dư của nghiệp. Một hành động khi được thi thố ra bên ngoài dưới ba tác năng của lời nói, ý nghĩ và việc làm, thông qua các chức nghiệm, nó được tồn tại với dạng thức là một năng lượng. Nói khái niệm năng lượng thì hơi khó hiểu, chứ cái năng lượng đó nó được tụ thành theo một cái gọi là thói quen, và sang nữa là quán tính của hành động. Chẳng hạn như là khi chúng ta đang chạy xe với tốc độ là 65 mai một giờ, bỗng dưng chúng ta có nhu cầu thắng gấp lại, bởi vì trước đó chiếc xe bị hư. Dĩ nhiên là chiếc xe có thể ngừng lại, nhưng mà thân thể con người chưa chắc, như là mặc dầu có cái bèo, chúng ta vẫn có một con đường là lao tới phía trước, cái bèo nó giữ cái bụng mình thôi, cái đầu phải gạt tới phía trước như thế này. Cho đó được gọi là quán tính của tốc độ. Khi con người ngồi trên chiếc xe 65 mai, thì con người đó cũng đang lao với 65 mai. Chiếc xe nó dừng với một cái phanh, cho nên con người được dừng với một cái belt, nhưng mà cái đầu á vẫn còn hướng về phía trước, thậm chí là cả thân người vẫn có khuynh hướng giật tới phía trước chút xíu nếu hệ thống belt đó không được tốt lắm. Cái quán tính đó là cái không thể nào phủ định được. Cái hành vi tác tạo của con người á, nó tạo ra những thói quen, tạo ra những cơn nghiện nặng hơn thói quen nữa, và những cái này đó chi phối cả đời sống hạnh phúc và khổ đau mà người đó có. Thói quen có thể được hiểu trước nhất như là một cái màng nhện thôi. Mà màng nhện nó là được tiết ra từ một cái chất ở trong cơ thể của con nhện nhện. Nó có cái chất keo, chất dính đó, để tạo ra cái phạm vi sự sống. Và nó cũng là một cái cách để dăn mồi. Khi mà các con vật như là thiêu thân hay những con bò sát nhỏ nhỏ, những con có cánh nhỏ bay, nếu mà tình cờ lao vào trong cái màn nhện đó đó, nó sẽ bị vướng víu và cuối cùng nó trở thành một con mồi rất là ngon, vì sức của con mồi đó không đủ để vùng vẫy nổi khỏi cái chất dính mà do con nhện được tiết ra. Nhưng mà nếu chúng ta là con người, chúng ta chỉ cầm một ngón tay thôi, hoặc là chúng ta cầm một chiếc đũa chọt vào cái màn nhện đó đó, chúng ta thấy nó có thể vỡ ra một cách rất là dễ dàng. Chúng ta quẹt qua quẹt lại là màn nhện này có thể tiêu tàn đó, tiêu tàn. Cứ đến những cái ngày lễ lớn hoặc là những cái ngày giỗ trong gia đình, chúng ta có khuynh hướng là quét màn nhện. Ở nước ngoài thì sạch quá không có màn nhện, còn Việt Nam màn nhện nhiều lắm, chúng ta quét chúng ta thấy là chúng ta rất là dễ dàng phá vỡ nó. Thói quen lúc đầu nó là như vậy đó, nhưng mà về lâu về dài chúng ta huân tập, chúng ta lặp tới lặp lui nhiều lần một cách có ý thức hay là vô tình, thói quen đó trở thành một sợi dây xích rất là lớn, trói buộc mình, sai sử mình, khống chế mình. Chính vì thế mà nhà Phật gọi thói quen là triền sử. Triền là trói buộc, sử là sai khiến. Lúc bấy giờ mình tưởng rằng mình có những thói quen đó là mình sống một cách hạnh phúc, hưởng thụ trên cái thói quen đó, mà nhà Phật nói rằng là mình trở thành kẻ nô lệ để phục vụ cho những cái cơn đòi hỏi, những cái cơn nghiệp. Và những cơn nghiệp của thời hiện đại đó nó nguy kịch hơn là những cơn nghiệp trong quá khứ nhiều lắm. Ví dụ như là chúng ta có những cái cơn nghiện của Internet, của cái chatting, của các email, của việc chơi game điện tử, của các cái trò chơi văn văn. Thì bám vào trong đó rồi có thể là ngồi suốt cả ngày, nhất là những người thất nghiệp, ngồi vào trong vi tính rồi không rời ra khỏi được. Nó có cái sức hút lạ kỳ lắm, bởi vì nó là một thế giới ảo. Mà trong thế giới ảo đó chúng ta không cần phải đi du lịch tốn tiền bạc qua chỗ này qua chỗ kia ấy, thế mà chúng ta vẫn có thể biết được các sự vật hiện tượng đang diễn ra trên thế giới này. Chỉ cần vào những cái chức năng search, chẳng hạn như là Google search hoặc là Yahoo search hoặc là nhiều cái máy search engine khác nữa, thì chúng ta có thể biết rất nhiều thứ, đạt được những cái giá trị mà trước đây chúng ta phải qua đến tận nơi thì chúng ta mới cảm nhận được. Chính vì thế nó tạo ra những cái addiction, và nhất là trẻ em vào các trò chơi điện tử rồi là hư luôn cả con mắt, trở thành cận thị, rồi không còn muốn đi làm, không còn muốn đi học, không muốn gì nữa. Mà nhất là có nhiều trò chơi điện tử đó, nó được kích thích lòng tham bằng cách là tạo những cái giải thưởng. Chơi điện tử mua một cái trò chơi vậy có thể 100 đô, 200 đô, ngồi suốt giờ, nếu mà trúng thưởng được cái là có thể lãnh 1 triệu đô la, 500.000 đô la, ai không khoái. Do đó đó, tất cả những đó đều tạo thành cơn nghiện hết. Mà nhà Phật nói rằng là cái tàn binh của hành động đó, nó hoạt động một cách rất tiềm ẩn với dạng thức của những thói quen. Và thói quen này chi phối con người ghê gớm lắm. Cho nên là chuyển nghiệp là chuyển thói quen. Và chỉ có những con người có bản lãnh, có nghị lực, có một cái khuynh hướng dứt khoát, rõ ràng, thì mới có thể chuyển được những thói quen xấu. Phần lớn các thói quen đều là xấu hết trơn ạ. Có một số thói quen thuộc về trung tính và có rất ít thói quen thuộc về tốt, chẳng hạn như là thói quen đi chùa, thói quen sinh hoạt cộng đồng về chiều kích hướng thượng hướng thiện vào những ngày cuối tuần, thói quen làm từ thiện, thói quen giúp đỡ người khác, thói quen tha thứ, thói quen thương người giúp Phật, thói quen gọi là tâm rộng lượng, vĩ đại, vị tha. Những thói quen đó là rất là tốt. Còn đại đa số các thói quen á, vướng vào chỗ nào là dính chỗ đó à. Ví dụ thói quen đi nhảy đầm, bữa nào nhảy, không có nhảy là không chịu nổi. Thói quen uống rượu, không có là giả dụi, mà thói quen về xì ke ma túy lại còn nghiêm trọng hơn nữa. Bây giờ nó có cái thói quen gọi là thuốc lá. Mà dầu cái mức, cái đô của đó là nó nhẹ hơn là heroin à. Nhưng mà khi uống vào rồi á, thì cơ thể con người bị kích động, mà thanh niên là thích cứ nhảy thôi, vào trong những cái quán bar để nhảy, nhảy xong rồi là quên cả cuộc đời của mình luôn, sáng hôm sau đâu còn sức lực để mà đi học. Rồi khi mà cái thuốc đó nó hết rồi đó, thì cái nhu cầu tiêm vào, hút vào, uống vào lại càng gia tăng, cho nên là làm cho họ mất đi cả phương hướng. Mà gần đây ở Việt Nam, cách đây một tháng, quý vị biết là rất nhiều cái quán bar trá hình đó đã bán tàn trữ những cái loại thuốc lắc đó, đã bị phanh phui trước pháp luật. Để gì? Để tạo ra một cái dịp sống mới cho cái giới trẻ, đừng bao giờ đánh mất tương lai vào những sự hưởng thụ của ảo giác, mà trên thực tế nó chỉ là những cái phản ứng hóa chất ở trong bộ não thôi, nó làm cho con người đê mê nhưng mà cuối cùng không có một cái định hướng gì cả. Như vậy là làm thế nào để chúng ta chuyển hóa được cái tàn binh của những cơ nghiện, của những thói quen? Cái này là một cái đòi hỏi rất là lớn, rất là khó. Để chuyển hóa nó, trước nhất chúng ta phải nhận dạng được cái hoạt dụng của nó như thế nào. Ví dụ như là ai đã từng định cư ở các nước tiên tiến lâu năm, chúng ta có rất đầy đủ các phương tiện vật chất của cuộc sống. Chúng ta có máy điều hòa, mùa lạnh thì mở máy nóng lên, mở máy sưởi. Mùa lạnh mùa nóng thì mở máy lạnh. Ra xe thì nó cũng có chức năng tương tự, vào công sở thì cũng có những thứ này. Nhà cửa thì có màn lưới, cho nên là ruồi muỗi vào trong nhà hầu như không có. Thực phẩm an toàn vệ sinh được đảm bảo, mọi thứ đều có hết. Chính vì thế mà cái khả năng đề kháng sức khỏe của những người ở phương Tây này kém hơn là những người ở những nước nghèo này. Cái chuyện đó là một chuyện chắc chắn rồi. Nhưng mà khi chúng ta sống lâu ngày trong cái môi trường hoàn cảnh thuận lợi đó, chúng ta không thấy được những cái tàn dư của những cái xấu, của những cái thiếu kiên nhẫn, của những cái thiếu sức chịu đựng. Chỉ khi chúng ta qua đến những cái nước nghèo như là Ấn Độ, nơi có một truyền thống tâm linh rất là mãnh liệt, chẳng hạn như là đến nơi Dã Hy Mã Lạp Sơn, hoặc là tới những cái hang cùng ở trong rừng sâu, để chúng ta ngồi xuống tĩnh tọa tu tập với sự hướng dẫn tâm linh của các bậc đạo sư, hoặc là chúng ta trở về những cái miền thôn quê hẻo lánh nghèo khó của Việt Nam để vào một ngôi chùa tu học, thì chúng ta thấy là cái phương tiện đó so với ở Hoa Kỳ này đó là cả trời và lẫn vực chứ nào. Ngoài trừ là một số nhà giàu có ở Việt Nam thôi, còn đại đa số là sống ở trong một tình trạng rất là thiếu thốn. Mà nếu chúng ta là những hành giả trở về một cái môi trường hoàn cảnh thiếu thốn như vậy đó, liệu chúng ta có chấp nhận được hay không? Đó là một câu hỏi rất là lớn. Đến lúc đó là chúng ta mới thấy được rằng là ở trong con người của mình nó còn có tàn dư của những cái đòi hỏi hay không, là chúng ta thấy rõ ràng liền. Có nhiều thiền sinh Hoa Kỳ qua bên Kathmandu để tu tập và không bao giờ chịu nổi được những cái sức khó chịu của ruồi muỗi, kiến, rịp, vân vân. Ngủ ở trong những cái ngôi thiền viện chừng 3 ngày thôi là thấy tá hỏa tâm tinh, bởi vì phiền não xuất hiện, tâm không được an. Trong khi ở nhà của mình thì mình an ổn quá trời, mà tới một cái nơi để tu tập tâm linh là không có phương tiện chi cả. Cho nên trạng thái không chấp nhận đó đã làm cho các tàn binh của nghiệp, đặc biệt đó là tàn binh về sự hưởng thụ, về cuộc sống ấm im, về những cái phương tiện đầy đủ vật chất đó, nó làm cho con người đê mê ở trong cái mà nhà Phật gọi là cái xúc giác của thân thể. Cái xúc giác đó nó làm cho con người bị rất nhiều cản lực, không chấp nhận được những môi trường mà nó không diễn ra như ý muốn của mình. Chính vì thế mà sự nhiếp tâm vào thiền định hay tu tập hành trì không đạt được kết quả. Đến lúc đó chúng ta mới biết là cái hoạt dụng của tàn dư hành động trong quá khứ đang còn tiềm ẩn ở trong con người của mình lớn lắm. Có một vị thương gia giàu có đã từng cúng dường rất nhiều cho một ngôi chùa. Cuối cuộc đời ông ta muốn trở thành một nhà sư. Ông ta vào ngay cái ngôi chùa làm lễ thế phát huy với cái vị hòa thượng mà ông ta đã từng là một vị ngoại hộ thiền tri thức. Và thông thường cái tâm lý khi mình làm cái việc công đức cho ngôi chùa nào đó, rất nhiều người chúng tôi không dám nói hết, có thái độ nghĩ rằng là mình cần phải có được một cái ưu tiên nào đó, ít nhất là cái sự trọng vọng của thầy chủ trì đối với mình hơn là những người Phật tử khác. Mà nếu tới mà mình không được tiếp đãi một cách ngon lành nên lúc mình buồn mặc cảm, nói ông thầy này sống lơ là với mình quá, cho nên là mình buồn quá, mình say goodbye với ổng luôn, mình đến ngôi chùa khác, chỗ nào mà gặp mình tới mời mọc ngon lành thì cái thái độ đó là cái thái độ đang trưởng dưỡng bản ngã. Mà nếu như mình có phước báo thật sự đó, mình tới một ngôi chùa ông thầy không quan tâm đến mình, đó là cái cách thức ông ta đang gọi là huấn luyện cái con đường tu tập, làm giảm thiểu đi cái bản ngã chương sinh của mình thì cái vị tín chủ này đã bị rơi vào trạng thái đó. Vào trong chùa, ông ta mong rằng là mình sẽ được một cái vai trò rất quan trọng với tư cách là một người tu. Thế thế mà hòa thượng trụ trì cho ông ta ở vào trong một cái cốc nhỏ nhỏ thôi, nó tệ hơn cái cốc của những vị xuất gia khác nhiều lắm. Cái giường của ông ta thì nó không phải là một cái dáng phẳng lì, nó gồ ghề như thế này. Ông ta ngủ cái là sáng mơ dương dài qua dương dài lại thấy nhức nhỏi, nhức mỏi lắm. Mà trong truyền thống của ngôi chùa thiền này đó, sau khoảng một tuần đó, thì mỗi người chỉ được nói với nhau chỉ có hai chữ thôi. Do đó cố gắng nói làm sao cho có lợi ích, nói làm sao cho có được an vui. Thì vị xuất gia trẻ mới này đó gõ cửa thầy trụ trì vào lúc 7 giờ sáng. Thầy trụ trì hỏi có gì không. Ông ta nói là dương cứng, rồi ông ta bỏ đi. Nói xong rồi méo mặt thôi chứ không phải không méo mặt đâu. Một tuần lễ sau, mới có 6 giờ thôi, ông ta gõ cửa cốc cốc cốc. Thầy mở cửa ra nở một nụ cười, có gì không? Ông ta nói là cơm cứng. Ông ta đi. Một tuần lễ sau, ông ta cũng lên tới cửa của thầy trụ trì, mà mới 4 giờ khuya, ông ta gọi cốc cốc cốc. Thầy mở cửa ra cười, con đi công phu hả? Thưa thầy, tôi đi. Tôi đi về. Bởi vì ông ta đã rơi vào trạng thái rằng là cái bản ngã của mình không được tôn trọng. Chính vì thế ông ta bị thất vọng, sụp đổ. Ông ta nói rằng là ông thầy của mình không có nhân từ với mình, đi đọt mình nhiều quá, cho nên đây không phải là môi trường để mình tu. Chứ thực tế nếu cho ta quan sát tâm lý của ông đó, có lẽ là trong lúc ông ta dấn thân làm Phật sự hỗ trợ cho một ngôi chùa đó, ông ta đang hỗ trợ với một cái hoạt dụng, đó là xưng tán bản ngã, chứ không phải là xưng tán Như Lai, xưng tán Tam Bảo, xưng tán Chánh Pháp, xưng tán cái con đường phát huy đạo Phật thông qua một ngôi chùa. Chính vì thế mà ông ta mong rằng mình phải có được những ưu quyền, có được những cái quan tâm đặc biệt hơn những người khác. Mà khi những quan tâm đó không được đáp ứng á, thì cái phiền não bắt đầu trỗi dậy. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Cho nên á, khi mình làm các Phật sự đó, chúng ta phải mong làm sao cho những người khác đừng có làm cho bản ngã mình trương sinh lên. Dĩ nhiên người ta được quyền tán thán mình, vì cái hạn nguyện trong nhà Phật là tán thán những người làm lành. Nhưng mà khi mình được tán thán đó, mình đừng có nghĩ đó là một loại nước hương. Tán thán đừng phải là một loại nước hương để gì? Lỗ mũi mình nó nở lên chút xíu. Mà lỗ mũi nở lên một thì cái lòng bản ngã mình nở lên 10 lần. Mình đến lúc nào đó những cái giọt nước hương của tán thán không còn nữa đó, thì mình chán nản thất vọng lắm. Cho nên là cái cơ hội làm công đức từ thiện không phải để giúp cho cuộc đời hoàn thiện nhân cách của bản thân, mà là làm cho mình được nổi bật. Cái đó là một chướng ngại rất là lớn. Cái tiến trình tu tập ở trong nhà Phật là cái cách thức để chúng ta làm cho cái tàn dư của bản ngã được chuyển hóa đi. Chuyển hóa đến độ đó, mình không còn xem mình là quan trọng nữa. Mình có thể quan niệm như là các vị Bồ Tát đã từng nghĩ, đó là chúng ta là một cái đùi giả để cho người khác lấy đó lau sạch các vật liệu, chẳng hạn như là lau tượng Phật, lau bàn thờ, lau chuông ngõ, lau cái nơi thờ phượng, để cho người ta có thể đảnh lễ cung kính Phật, tăng phước báo vô cùng. Chúng ta có thể quan niệm mình như là một cái bồ đòn để cho người khác ngồi một cách là không mỏi mệt, không tê chân. Chúng ta có thể quan niệm mình như là một cái chiếc áo cho người khác khoác vào có được sức khỏe, ấm thân, mà tu tập hành trì không bị phân tâm và tạp niệm. Chúng ta có thể quan niệm mình như là một cái ly nước để người ta uống vào rồi cảm thấy đỡ khát, nhẹ nhõm thanh lương. Chúng ta có thể quan niệm mình như là một phần thực phẩm thức ăn để người kia có thể no bụng, nơ bụng và đỡ dạ trong những cơn đói khát. Đó là hạnh nguyện Bồ Tát trong dấn thân là như vậy đó. Cho nên nếu như mình quan niệm được như vậy đó, thì trong một hành động thôi là chúng ta đã làm cho tàn dư của cái nghiệp bản ngã, của cái nghiệp cống cao, của nghiệp tự hào, của nghiệp sĩ diện, của lòng tự ái đó, nó bị rơi rụng như là những cái trái rạ vậy đó. Hoặc là nó như là những chiếc lá mùa thu của những cái cây phong ở là Connecticut, hoặc là ở là đất nước Canada, vân vân. Nó rơi tất cả. Thế như vậy là chỉ có một hành động thôi, với cái dụng tâm đúng phương pháp là tàn dư nó không còn nữa. Cho nên là thấy được chuyện đó đó, chúng ta phải chấp nhận những cái hoàn cảnh không như ý. Bởi vì những hoàn cảnh không như ý này nó do sự núi kéo, tác động, chi phối của quán tính và cơ nghiện của hành động. Và phần lớn là những hành động không lành mà chúng ta đã cố tình làm ra. dưới hình thức là một cái nghề, dưới hình thức là một thói quen, dưới hình thức là một lý tưởng, dưới hình thức là một sự lựa chọn, một ý thức hệ, một con đường vân vân. Tất cả những cái đó nó ảnh hưởng đến đời sống và hạnh phúc an vui của người đó nhiều lắm. Dĩ nhiên là nó có những cái hoạt dụng tác động giữa cái tàn dư và cái hành động đang diễn ra ở hiện tại. Tàn dư thuộc về quá khứ, hành động ở hiện tại là những cái quyết định đến vận mệnh của con người đến 70% theo tinh thần của nhà Phật. Cho nên chuyển nghiệp là phải gieo rắc những hành vi mới, chứ không phải đơn thuần là chúng ta lệ thuộc vào những cái trong quá khứ mà thôi. Đức Phật có đưa ra một cái ví dụ rất là ấn tượng. Đây là nếu chúng ta lấy một cái nắm muối, muối hạt bỏ vào trong một cái ly nước như thế này và đưa vào miệng để mà uống, thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác rằng là hốc hác, bởi vì nó mặn lắm. Chúng ta không có cảm nhận được cái giá trị cung ứng mà nước này có thể mang lại cho sức khỏe của chúng ta. Chúng ta có thể tạt đổ cái cốc nước này đi. Nếu chúng ta lấy cùng một cái nắm nước đó bỏ vào trong một cái xô, thì cái hương vị của nước này nó chỉ lề lề thôi. Chúng ta có thể uống được. Và nếu giữ nó trong bụng, xin lỗi, ở trong miệng đó, chúng ta có trị được là một số cái chứng bệnh của răng, nhất là những người bệnh có cái mùi xú uế ở trong bao tử và hoạt dụng của gan tạo ra ở trong cái miệng của mình. Chúng ta có thể chữa lành một số chứng bệnh liên hệ đến nú răng bị lở, bị loét, và làm cho răng có một cái sức khỏe chịu đựng và tuổi thọ của nó có thể là có mãi cho đến lúc chúng ta nhắm mắt lìa đời. Và do đó nó có thể hỗ trợ rất nhiều cho những cái chứng bệnh của bao tử, đó là dịch vị được tiết ra, răng hoạt động một cách tốt, cho nên là bao tử được khắc phục, không có những cái chứng bệnh đó. Đó. Trong khi đó, nếu chúng ta bỏ cùng một cái nắm muối này vào trong một cái dòng sông, thì rõ ràng chúng ta thấy nó là hoàn toàn không có tác dụng. Cái hương vị của nước như thế nào thì bỏ vào nó loãng ra, nó cũng có rất là ít, ít đến độ chúng ta không thấy nó có một tác dụng nào đó, như là lề lệ, mằn mặn, hay là quá mặn, hay là quá khốc, đến độ chúng ta không uống được. Thế bằng đó cũng tương tự như vậy, cũng là một hành động với những cái tác dụng tàn dư của nghiệp giống như nhau. Nếu trong quá khứ chúng ta đã từng có những hành động được gọi là cộng nghiệp đó, tức là nghiệp tập thể, nghiệp tán đồng, nghiệp a dua, nghiệp gọi là hợp tác, nghiệp đối tác, rồi nghiệp liên minh, nghiệp liên quốc gia, nghiệp đoàn, nghiệp của những cái tổ chức gọi là phi chính phủ hay là tổ chức chính phủ, thì bỗng dưng những người này có cùng một lý tưởng, có cùng một con đường, có cùng một khuynh hướng, cho nên họ tạo ra cùng những cái nghiệp giống nhau. Nhưng mà cái tàn dư giống nhau đó chưa đủ sức để quyết định cái vận mệnh hạnh phúc và khổ đau trong cuộc đời này, mà nó lệ thuộc rất nhiều vào sự tương tác của những hành vi mới. Mà hành vi mới đó có thể là một ly nước, có thể là một cái xô nước, có thể là một dòng sông. Cái đó bao gồm luôn cả hoàn cảnh, môi trường, điều kiện, vân 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 vân. Cho nên theo nhà Phật đó, cái nắm muối là cái đã có sẵn trong quá khứ, không quyết định cái ly nước mà chúng ta uống là mặn, cái xô nước đó là lợi lợi, cái con sông là không có áp phê gì, mà nó lệ thuộc vào cái dung lượng của nước, dung lượng của xô, dung lượng của con sông. Tất cả cái đó là những chủ nghĩa hành động mới. Cho nên học theo nhà Phật đó, chúng ta chuyển nghiệp tức là chúng ta gieo rắc những hành động tích cực có lợi ích cho mình và cho người ở hiện tại và cho cả tương lai. Do đó đó, chúng ta có thể làm mới cuộc đời và chúng ta có thể khắc phục các tàn dư của nghiệp một cách có hiệu quả. Mà muốn khắc phục nó đó, chúng ta phải làm những cái hành động mới mang tính cách là đối lập lại với những hành động cũ ở trong quá khứ. Có như vậy thì chúng ta mới thành công. Chứ bằng không á thì đâu cũng vào đó thôi. Cái tàn dư nó tạo ra cơ nghiện, nó có một sức gọi là hút, rồi sức hút đó lôi kéo chúng ta, giống như là cái vùng ở trên San Jose, cái công viên được gọi là Mystery Park. Với một cái sức hút của trái đất đó, chúng ta thấy cái ngôi nhà nó meo méo, rồi cái trái banh nó thay vì nó rớt xuống đất mà nó lại có cái khuynh hướng là lệch lên bên trên, người mình cũng phải nghi như thế này. Cái đó là lực hút tàn dư của nghiệp, nó cũng hoạt động như vậy. Và trong kinh đó, Đức Phật đưa ra một cái ảnh dụ thứ hai ấn tượng lắm. Ngài nói rằng là hành vi của con người nó giống như là một cái cây hướng lên bầu trời để tìm thấy những ánh sáng. Chính vì thế mà nếu như chúng ta trồng cái cây đó ở trong ngôi nhà đó, thì nó sẽ chập thủng cái mái nhà. Nếu mái nhà đó làm bê tông cốt sắt trong thời hiện đại không thể làm cho nó chập thủng được, thì nó phải lách ra cửa sổ, lách ra một cái chỗ nào đó để nó vươn lên ánh sáng thôi. Thế là cái nhu cầu thực tế để tìm một cái hướng cho sự sống. Cái đó Đức Phật phân tích nó dưới góc độ là sự chuyển nghiệp. Cuộc sống của con người có hạnh phúc hay không giống như một cái cây vậy đó, phải tìm ánh sáng, rồi tìm không khí, tìm chất bổ, tìm sự chăm sóc. Mà thiếu như cái này á, đời sống mình bị eo hẹp lắm, nó không có chất lượng của hạnh phúc. Cho nên phải vươn lên như thế nào đó một cách có tích cực, hướng về ánh sáng của chân lý, hướng về bầu trời của tình thương, hướng về các điều kiện của điều thiện, hướng về sự chăm sóc của con người, bảo hộ cuộc sống an vui. Có như vậy đó là chúng ta mới được an lạc. Cũng hình ảnh của cái cây đó, Đức Phật lại đưa ra một cái ẩn dụ thứ hai, đó là trên thực tế chúng ta gieo trồng có những loại cây đó, nó thẳng tắp thôi, chẳng hạn như cây cao, cây dừa, không bao giờ nghiêng, không bao giờ ngã, nếu ngã rồi nó chết ngay từ nhỏ rồi. Có những loại cây nó không 100% như cây cao, cây dừa, mà nó là cái cây dầu, cái cây dầu nó cũng thẳng tắp thôi. Nhưng mà có những loại cây nó nghiêng ngửa từ lúc nó mới được gieo trồng xuống mặt đất, không bao giờ thẳng tắp được hết trơn. Và nếu chúng ta cưa cây đó thì cái cây đó nó sẽ ngã theo hướng nào? Câu trả lời có lẽ ai cũng biết, nó ngã về cái phía mà nó đang bị nghiêng. Nếu như nó nghiêng về bên trái thì khi cưa nó ngã về phía bên trái, nó nghiêng về phía bên phải thì nó ngã về bên phía bên phải thôi. Nó nghiêng về phía đông, ngã phía đông, tây thì ngã phía tây. Chắc chắn 100% là như vậy. Đức Phật nói cũng tương tự, các tàn dư của nghiệp nó tạo ra một cái khuynh hướng nghiêng. Khuynh hướng này nó làm cho con người là phải lao theo nó một cách gọi là không thể nào cưỡng lại được. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách đó, chúng ta có thể tạo những cái sự hỗ trợ để chuyển cái nghiệp của cái cây bị nghiêng. Ví dụ như là khi chúng ta trồng một cái cây thì chúng ta tạo cái thế gọi là cái thế giá đỡ đó, thế là ba chiều giống như là cái hình tam giác, ba cây hoặc là bốn cây, hoặc là chúng ta tạo một cái rọ xung quanh, và trong cái rọ đó chúng ta chỉ chừa là một cái lỗ thôi, lỗ nhỏ cho cái cây nó đứng lên, gió thổi nghiêng qua nghiêng lại thì cái cây này nó chỉ nghiêng ở mức độ khoảng là 10 độ, 5 độ thôi, chứ nó không có nghiêng 100%. Và như vậy là sau một thời gian nó cao được 4 mét, 5 mét, lúc bây giờ nó có thể tự nó đứng vững được. Chúng ta mới tháo gỡ cái rọ này ra, tháo gỡ đi những cái cây giá gọi là hỗ trợ cho nó. Lúc bây giờ là chúng ta được gọi là những con người đã chuyển được cái nghiệp, cái cây nghiêng trở thành một cây đứng thẳng. Cho nên để chuyển nghiệp thì chúng ta cần đến thầy lành bạn tốt, cần đến môi trường tu tập, cần đến những đạo tràng, cần đến những con người mà tư tưởng của họ rất là tích cực, phóng khoáng, dấn thân, chứ không phải là bi quan, yếm thế, chán trường, thất vọng. Do đó là phải tìm đến những môi trường thích hợp thì nghiệp của con người mới có thể chuyển theo một cách thức có lợi ích và tạo ra những giá trị của sự an vui. Ở trong thời của Đức Phật có một vị tiến quốc tên là Angulimala. Ông ta là một người không ai biết tên tuổi là gì. Anguli là những đốt ngón tay, còn Mala là cái dòng hoa, cái sâu chuỗi, những cái gì được kết nên bằng những đơn vị giống nhau bằng chiều kích. Thì gáp hai thành tố lại đó, thì cái từ Angulimala có nghĩa là một người đàn ông đeo trên người một cái sâu của các đốt ngón tay, gồm tất cả là 100 lóng. Sở dĩ mà ông ta làm như vậy đó là bởi vì ông ta đã không may mắn theo học đạo lý với một vị giáo sĩ Bà La Môn, mà vị giáo sĩ này đó chỉ có kiến thức nhưng không có sự hành trì, hiểu rất rõ về con đường ấy, thế mà ông ta có cái tâm tật đố lớn lắm, và cái bệnh hoạn thư nữa. Người đàn ông mà bị hoạn thư rồi cũng rất nguy hiểm, không thua gì người nữ. Hoạn thư hay là ghen tuông thì cũng người ta thường tình một cái lời biện hộ cho cái cá tính mà có thể làm thương tổn đến hạnh phúc của mình, của gia đình và của những người khác. Dĩ nhiên là không có ghen thì không có yêu, nhưng mà ghen một cách vô cớ, ghen không có nghệ thuật, ghen một cách quá lộ liễu, ghen một cách mà tạt ác sức vào người khác, có lẽ là ở tù thôi chứ không cách nào hạnh phúc được đó. Đạo sư này có một cô vợ rất là trẻ, bởi vì theo truyền thống Bà La Môn của Ấn Độ đó, người tu được quyền lập gia đình, Chỉ có đạo Phật không có lập gia đình thôi. Vợ trẻ của ông ta đó rất là có tư cách và đạo đức. Ông ta có nhiều người học trò, nhưng Angulimala là người xuất sắc nhất. Những người học trò bạn của Angulimala đã ganh tị, cho nên mới là sàm tấu với thầy của mình rằng là anh ta đã cua cô vợ của ông thầy. Ông thầy ổng ghen quá, ổng tức quá. Nhưng mà bây giờ trả đũa thì không có bằng chứng, cho nên mới tìm cách hại người học trò rất là xuất sắc của mình. Người học trò này là tuân thủ những điều người thầy giảng dạy, cho nên là ông ta thực hành những gì đã được truyền thụ thôi. Thì thầy mới nói là muốn đạt được giác ngộ giải thoát sớm đó, thì cứ đi giết 100 người để cho những người kia được siêu sanh thoát quá sớm. Thì như vậy là mình đã giúp cho người khác được giải thoát thì mình sẽ giải thoát nhanh hơn. Ông này mặc dù thông minh nhưng mà tin tưởng thầy một cách tuyệt đối, cho nên không đặt lại vấn đề, và ông ta đã làm theo. Ông ta giết được 99 người, nhiều người cuối cùng đó là gì? Không còn ai nữa, ta sợ quá, nghe đến ông ta sợ rồi. Người mẹ của ông khổ đau vô cùng, mặc cảm tội lỗi, xa lánh luôn cả dòng họ, xa lánh luôn cả làng phố, đi vào rừng để tìm ông, để khuyến khích ông. Thì gặp người mẹ ông ta mừng lắm, bởi vì đây là điều kiện cuối cùng để ông ta hoàn thành được cái việc nghiệp sát 100 người. Ông ta lao theo người mẹ để giết. Người mẹ là thương người con, khóc lóc van xin rồi giải thích như thế này đó ấy mà ông vẫn không nghe. Lúc đó rất là may mắn Đức Phật xuất hiện trên con đường đi hành hóa của ngài. Lúc đó ông ta bỏ ý niệm giết mẹ, cài theo Đức Phật để mà thay thế. Dĩ nhiên là Đức Phật quý vị biết là có khả năng thần thông lớn lắm. Ngài có thần túc thông, có nghĩa là đi nhanh rất là nhanh, mà vẫn thấy ở trong một trạng thái là thông dong tự tại, từng bước thảnh thơi. Ông ta đuổi theo hoài mà không được, cho nên mới bày mưu lục kế là dừng lại, bỏ cái con dao xuống, và ông ta nói là: này ông Sa Môn ơi, tôi giỡn với ông chút xíu vậy thôi, chứ tôi đâu có giết ông để làm gì, thôi chúng ta ngồi lại nói chuyện với nhau. Đức Phật quay lại cười một nụ cười rất là hoan hỷ và tha thứ. Ngài nói rằng là tôi rất là biết ông đang dừng lại rồi, cái tốc độ của sự chạy nó không còn nữa. Nhưng mà tốc độ sự chạy của con dao giết người để mong được giác ngộ của ông đó vẫn đang còn chạy, thậm chí là hàng ngàn năm ánh sáng, chạy ghê gớm lắm. Chạy đến độ ông phải bày mưu lập kế để mà hạ sát Như Lai. Ông ta nghe như vậy, ông ta giúp mình, có lẽ là đây là một nhân vật phi phàm thoát tục lắm, cho nên mới thấy được cái dòng chảy tâm lý, cái tình cảm, cái nhận thức, cái mưu đồ tính toán ở trong con người của mình. Cho nên ông ta đã giác ngộ ngay lúc đó. Dĩ nhiên là khi giác ngộ rồi thì tàn dư nghiệp sát của nghiệp đâu có hết đâu, nó vẫn còn đó đó. Khi mà nghe tin ông ta trở thành một nhà tu, vua trị vì của nước Ma Kiệt Đà lúc bấy giờ rất là buồn, mặc dù ông là một Phật tử thuần thành, một tín chủ của Đức Phật, và các quan gọi là hành xử lúc đó cũng bất bình lắm. Không biết tại sao Như Lai Thế Tôn lại đi chấp chứa một con người tội lỗi như vậy, đã từng mang lại khổ đau cho ít nhất là 99 gia đình. Có những gia đình đó đã không còn một người cha, đã mất đi một người mẹ, đã chết đi một người chồng, đã chia tay vĩnh viễn một người vợ, một người con, một người anh, một người chị, một người em. Cho nên các khổ đau đó chồng chất đến độ nhà vua phải ra một cái lệnh truy nã và treo một cái giải thưởng, ai lấy được đầu của Angulimala sẽ được trọng thưởng. Cho nên nghe chuyện đó, nhà vua đã bất bình, đến tìm Đức Như Lai Thế Tôn để mong ngài giao nạp lại. Trên đường đi vào tịnh xá thì nhà vua và các quan đại thần đó gặp một vị thị kheo ốm gầy lắm, đang quét sân. Ông ta quét sân trong một cái tư thế mà nhìn vào mình thấy rằng là phải là một con người phi phàm thoát tục nhẹ nhàng lắm, mặc dầu gương mặt của ông ta rất là bình thường. Cho nên nhà vua đã không kìm được cái lòng tôn kính, ngồi xuống đảnh lễ, và tất cả quan đại thần đã bắt chước theo. Rồi sau đó họ đã thông dong tự tại nhẹ nhàng đi vào hương thất của Phật để gặp ngài, và họ đã đặt vấn đề một cách trực tiếp: bạch Như Lai Thế Tôn, xin ngài hãy giao kẻ tội phạm cho con trừng trị theo luật pháp. Nếu như con không làm điều đó thì đất nước Ma Kiệt Đà này, vĩ đại hùng cường, anh minh chánh trực ở trong quá khứ, sẽ bị tan biến theo thời gian, không ai còn tin vào con được nữa. Con sẽ không thể nào trị nước an bang tế thế bình thường hạ. Đức Phật nói rằng là Như Lai Thế Tôn đâu có cản nhà vua làm chuyện đó, nhà vua cứ làm theo luật pháp. Bởi vì trong nhân quả, nếu luật pháp không trừng phạt thì nhân quả cũng trừng phạt người đó mà thôi. Ai đã gieo người đó phải hái, phải gặt, chứ không có tình trạng gọi là chịu đựng dùm chịu đựng thế đâu. Ở trên luật pháp thế gian á, thì còn có tình trạng gọi là trả hình, người ta gọi là ngồi tù thế bằng cách là người ta tạo ra những cái bằng chứng để cho luật pháp không thể phanh phui ra được. Người ta ăn tiền trong chuyện mà ngồi tù thế, nhưng mà trong nhân quả không có chuyện đó. Cho nên Như Lai Thế Tôn sẵn sàng giao. Nhưng mà khi nãy nhà vua vào, nhà vua có gặp ai đang quét sân không? Nhà vua nói dạ có, con cũng đã đảnh lễ tôn kính, rất tiếc là con không có mang theo phẩm vật cúng dường, nếu có con cũng đặt cúng dường rồi. Đức Phật nói là đó là Angulimala đó, Như Lai giao ông ta cho các vị. Nhà vua sửng sốt không tin vào lời mình nói. Nhà vua khoé khoé lỗ tai, bạch Thế Tôn ngài hãy nói lại giùm con, không biết có nghe nhầm lẫn hay không. Đức Phật nói ông đó là vô não Ahimsika. Ông ta nói à vậy hả, vậy đó đâu phải là kẻ tội phạm mà con đang tìm. Đức Phật nói Ahimsika cũng chính là Angulimala, bởi vì sau khi theo Như Lai Thế Tôn, ta đã đặt lại cái pháp danh cho ông để đánh dấu cái cuộc đổi đời của ông, cái cuộc chuyển nghiệp rất là lớn, từ một con người sát nhân gọi là vô tội vạ trở thành một con người có lòng từ bi chưa từng thấy ở trong cuộc đời này. Ông ta là một con người rất là đáng kính, cho nên ông ta xứng đáng là tên vô não, không còn sát hại, không còn giết chóc, mà là một con người của tình thương, của hiểu biết, của cảm thông, của rộng lượng, của dấn thân, của phục vụ. Nhà vua nghe choáng váng, nói thôi bạch Như Lai Thế Tôn cho phép con về, còn có như ngài cứ xem rằng là con chưa từng nghe câu chuyện này, để chi nếu có ai mà vào trong đây hỏi rằng là nhà vua có đến đây không, xin ngài nói rằng là không có đến, con xin nói phép nói láo chút xíu, bằng không á thì con làm sao giải thích với thiên hạ được. Luật pháp phải nghiêm minh, phải trừng trị, phải thưởng phạt thôi. Tuy nhiên là Thế Tôn nói là nhà vua đừng có lo, nhà vua cứ mang ông ta về trong triều đình, nhốt ông ta vào ở trong ngục, rồi đem xử tử ông ta giống như là bao nhiêu người khác theo luật pháp nghiêm minh như vậy tốt lắm. Nhà vua nói không, con không dám làm chuyện đó, con xin cáo từ. Ông ta đi một cách bản lẻn, đi mà không dám đi cái cửa chính nữa, mà phải đi cái cửa hẻm để không ai biểu tình mình hết trơn. Người dân á là thấy vua quan vào trong tịnh xá trúc lâm lâu quá mà không thấy ra, cho nên là họ đổ ập vào và hỏi rằng là nhà vua đâu. Thì Như Lai Thế Tôn đó là ông ta mới vừa rời khỏi tu viện rồi, các vị có thể đi theo. Rồi hỏi là Angulimala đâu, thì Đức Phật nói là bây giờ ông ta đang quét dọn ở ngoài sân vương đó. Thì cái đám dân chúng này đã lao ra chỗ đó và người ta đã thấy một sự vật, một sự kiện mà người ta không thể nào tin được, rằng cái con người mà mình được đồn đãi là sát nhân và không phải là cái con người ác độc đâu. Có lẽ là ông ta bị tẩu hỏa nhập ma cũng không chừng, hay là ông ta bị sai làm một cái gì đó, ông ta đã làm những cái chuyện mà ông ta không đáng làm, bởi vì con người này đáng kính quá mà. Cho nên là có nhiều người đã từ bỏ cái lòng sân hận đó, cầm con dao mà không còn muốn giết ông ta nữa, quay trở về. Có nhiều người khó tánh hơn chút xíu á, tức quá cầm trứng thúi ném vào, có người thì cầm đá chọi, có người cầm gậy là đánh vài ba cái rồi bỏ đi, chứ không ai nỡ mà giết một nhà sư rất là thanh thoát như vậy. Như vậy là trong trường hợp này đó, chúng ta thấy là con người của Angulimala đã được chuyển nghiệp rồi, chuyển từ một nghiệp sát trở thành nghiệp của lòng từ bi. Mà theo nhân quả đạo đức của nhà Phật đó, thì cái lòng từ bi đó nó sẽ hội tụ thành một cái trường tâm linh đạo đức mà người ta gọi thường gọi là nhân điện đó. Cái trường nhân điện này lớn lắm, mình không thể thấy nó bằng con mắt, mà mình có thể cảm nhận đó bằng cái cảm xúc của nhận thức thôi. Nó có thể tỏa ra như những tần số giống như sóng âm vậy đó. Mà nếu chúng ta cùng một cái tần số đó thì hai làn sóng này có thể giao với nhau được. Và nếu tâm của chúng ta là một cái radio, một cái station, chỉ cần bật lên thôi, công tắc, là chúng ta có thể tiếp nhận được làn sóng của lòng từ bi của một cái gì rất là cao thượng của cái vị ta, Cho nên là chúng ta sẽ không bao giờ còn cái nhu cầu là phải giết người này để trả đũa, phải giết người này để mà hả dạ cái cơn giận đang gọi là sôi sục nung nóng cái bản chất gọi là tình thương dành cho cái người quá cố vô tội của mình. Cái phản ứng đó là phản ứng rất là bình thường thôi. Cho nên là vấn đề ở chỗ là nếu chúng ta nhìn sự vật, nhìn con người, nhìn hiện tượng bằng cái nhãn quan của những tầng sống tâm thức đó đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ xem thường người nào đâu. Chúng ta sẽ không bao giờ là chấp một cách gọi là quá cố chấp vào cái lỗi lầm của một người nào đó đã từng mang lại một cách cố ý cho cái nỗi khổ đau của mình, mà chúng ta có thể nhìn thấy rằng là họ đang đổi mới từng ngày từng giờ. Có thể sau cái hành động giết người, sau hành động trộm cắp, sau hành động gọi là phá hoại gia can hạnh phúc, sau hành động gọi là nói dối là lừa gạt, sau những cái hành động uống rượu đập phá, làm những cái việc trái với lương tâm, sau hành động vượt đèn đỏ không ngồi với tư thế có một cái xích beo, vân vân, thì họ đã có những cái nỗi ăn năn, đã có những cái sự chuyển hóa rồi, đã có những cái sự thay đổi rất là lớn. Mà nếu chúng ta nhìn người đó bằng một cặp kính màu của lỗi lầm trong quá khứ thì không bao giờ chúng ta thừa nhận rằng họ đang trưởng thành ở hiện tại này. Cái đó chúng ta đã đánh mất cơ hội sống và tạo một điều kiện không gian không khí của an vui cho người kia. Và chính chúng ta đang nhìn với một cái cặp mắt của gì? Của cây gai. Và khi chúng ta nhắm mắt lại đó, cây gai đã làm số hai cái mí của mình. Mà mở mắt ra đó thì cái gai này nó tạo thành cái ảo giác lờn vờn, chúng ta chỉ nhìn thấy cái gai nhiều hơn là thấy đối vật. Cho nên là theo tinh thần tâm lý học, là tâm lý học mà cố chấp á, thì chúng ta có thể phát biểu như thế này là chúng ta nhìn thấy được cái rác, cái đống rác rất là rõ ở nhà của người khác, mà nhìn thấy cục ghèn của mình không phải dễ đâu. Chỉ trừ khi nào chúng ta đưa lên mắt như này, chúng ta khiều ngay cái hoang mắt như vậy, chúng ta thấy mới cộm, nó bị nhão, tùy theo cái chứng bệnh, tùy theo sự thức khuya, tùy theo cái điều kiện sức khỏe của con mắt, chúng ta mới cảm nhận, trong mắt của mình đang có một cái cục gạc. Chúng ta cũng rất là khó nhìn thấy một cái bụi đang bám vào cái lòng trắng hay lòng đen, hoặc đang tạo một cái cản lực cho con người của mình nhìn thấy những đối vào một cách rõ ràng ở phía trước. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy rất rõ, thậm chí chúng ta không cần nhìn, chúng ta chỉ cần nghe thôi, chúng ta liên tưởng rằng người kia đang có lỗi A, có lỗi B, có lỗi C. Cho nên á, nếu ai vạch lá tìm sâu thì không còn mắt để nhìn thấy những lỗi lầm của mình. Bởi vì mình nhìn người khác nhiều quá thì thiếu đi cái sự nhìn của bản thân. Mà theo nhà Phật á, đừng bao giờ nhìn lỗi người, mà hãy quay về bản thân mình, quán chiếu tự tâm mình, để thấy rằng mình đang chưa được hoàn thiện, mình đang chưa được trưởng thành, mình đang còn những cái cá tính xấu, mình đang còn những cái tâm lý vị kỷ vân 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 vân. Phải nhìn như là một cái dòng nước trong. Dòng nước đó có thể tạo sự tương phản của màu sắc ánh sáng của sự vật, là nhìn đang được ghi hình ở trên nó. Phải nhìn như vậy thì chúng ta mới đem lại những cái giá trị của sự chuyển hóa, của sự thay đổi, của sự cách tăng, của sự làm mới. Chứ bằng không đó, chúng ta mãi mãi là chúng ta mà thôi. Cái câu chuyện của ngài Angulimala là một bài học của sự chuyển nghiệp lớn lắm. Vì chuyển nghiệp không có nghĩa là chỉ đơn giản là mình bỏ con dao đồ tể là trở thành Phật, giống như dân gian đã từng nói cương điệu đâu. Cái cách nói đó cũng rất có lợi, với một điều kiện, đó là nó kích thích vào ở trong cái tâm lý mặc cảm tội lỗi của những con người nghĩ rằng là mình không bao giờ có được tương lai thứ hai. Cho nên đó, họ có thể tìm đến sự chết bằng cách nguyên sinh. Có nhiều người sau khi nhận thấy được lỗi lầm của mình quá, để lại những cái tờ giấy tự tử, nói rằng là cuộc đời của tôi hoàn toàn vô vị, hoàn toàn mất hết ý nghĩa, tôi đã tạo ra lỗi lầm, bây giờ tôi phải giết chết con người của mình để chuộc lại cái lỗi lầm đó. Đó là một cái điều rất đáng tiếc. Đó không phải là chuyển nghiệp, mà đó là đẩy mình vào trong cái sự bế tắc kinh khủng lắm. Mà những người tự tử thì ở trong đời sau đó, họ lại sống với cái quán tính tàn dư của sự tự tử. Cho nên ai đã có một lần tự tử rồi đó, thì cái khả năng tự tử lần thứ hai, lần thứ ba rất là dễ dàng. Ngoài trừ họ đã chuyển hóa được cái cảm xúc trầm uất, cái cảm xúc bế tắc bằng cách là học được những cái khuynh hướng chuyển nghiệp ở trong Đạo Phật. với thái độ rất là cương quyết, với sự hỗ trợ của thầy lành bạn tốt. Chứ bằng không, theo trường hợp của Anguilla, tin thầy một cách sai lạc, không đặt vấn đề, đã làm cho ông ta lao vào một cái chủ nghĩa của tội lỗi, rồi lân cận với người, những người bạn không chấp nhận, không tùy hỷ với công đức, hạnh phúc, thành công của mình, sẽ làm cho mình sẽ không còn mảnh đất sống của hạnh phúc và an vui. Cho nên là chuyển nghiệp là một cách thức, là chúng ta phải gieo trồng những hạt giống mới thôi. Hạt giống mang những tính chất đối lập. Mà trong kinh nói đó, sau khi ông ta xuất gia rồi đó, ông ta tu theo cái hạnh sám hối ghê gớm lắm. Ngày nào ông ta cũng quán từ bi trước khi ngủ, ông ta quán cái lòng từ bi trải rộng ra những người thân, những người đồng tu là những vị tỳ kheo, trước nhất là những vị tỳ kheo già, ông ta chăm sóc sức khỏe cho những người đó. Rồi đến là những tỳ kheo nhỏ tuổi, ông ta cũng nâng đỡ dỗ về, thương giống như là con cháu của mình. Rồi đến những vị chú sa di, những chú tiểu trong chùa, ông ta cũng quan tâm chăm sóc. Ai mà không đi được, ông ta dìu đỡ. Ai bị té ngã thì ông ta nâng lên. Ai mà khó ngủ thì ông ta dỗ về, quạt, đánh bóp. Ông ta làm tất cả những cái hành động của nghiệp sức khỏe, của nghiệp tuổi thọ, để mà hóa giải cái nghiệp sát sanh ở trong cuộc đời 99 lần sát hại của mình. Rồi có một lần ông ta đi trên đường phố đó, ông ta gặp một cái người thiếu phụ thuộc giai cấp mà thấp kém trong xã hội của Ấn Độ. Mà theo cái truyền thống gia tộc giai cấp á, thì một cái người nào sanh ở giai cấp thấp á, thì không bao giờ được quyền va chạm hay là tiếp xúc hay là rờ vào quần áo của những người giai cấp cao, bởi vì sự tiếp xúc đó đã làm cho người kia bị bất tịnh và mất đi hạnh phúc. Cái quan điểm sai lầm đó đã làm cho gọi là 80% giới cùng đinh của xã Ấn Độ bị khổ đau. Cho nên một cái người khổ đau thuộc giai cấp nghèo khó đó, gặp những người giàu có trong xã hội đó, người ta không giúp. Để giúp như vậy làm cho thân phận của mình bị giảm giá trị đi. Nó ngược hoàn toàn với cái đời sống đạo đức của nhà Phật. Thì vị tỳ kheo Anguilla đi ngang qua, thấy bà ta đang ôm bụng, gọi là chuẩn bị khai quan ở nhụy. Mà theo giới luật của nhà Phật đó, thì một vị tỳ kheo là không thể nào đụng vào thân thể của người nữ được. Cho nên làm thế nào để giúp bà ta? Bà ta gọi là dãy dụi ở lề đường, không hề có người nữ hộ sinh, không hề có những cái phương tiện cần thiết, không hề có những cái cách thức để làm cho bà ta có thể sanh là mẹ tròn con vuông. Bà ta khổ đau ghê gớm lắm, quằn quại la thét mà không bao giờ dám mong vị tỳ kheo giúp đỡ mình, bởi vì vị tỳ kheo này xuất thân từ giai cấp bà la môn. Cho nên tỳ kheo vô não đã ngồi xuống với lòng từ bi, ông ta đã quán tưởng rằng là con xin tất cả chư Phật, các vị Bồ Tát hãy gia hộ cho con tất cả những công đức mà con đã làm trong quá khứ, có thể con không biết, và những cái hành vi mà con đã giúp đỡ các vị tỳ kheo, những người già, những kẻ ngô neo đơn, những cái hành nghiệp về sức khỏe đó, nếu con có làm được bao nhiêu, xin cho con hồi hướng chuyển hết cái phần công đức này cho cô thiếu phụ bất hạnh này, và con mong rằng đó, là cả mẹ con của người đó được an vui và hạnh phúc. Nói xong thì ta tập trung vào người mẹ. Ông ta quán tưởng đến đứa con ở trong bụng, ông ta truyền tất cả những cái tâm lực, cái bi lực, cái hùng lực, cái hạnh phúc lực vào trong con người đó. Cho nên bà ta cảm nhận được, mặc dù là không có sự xúc chạm, dỗ về, gọi là nâng đỡ, chia sẻ, tạo những cách thế cho bà ta sanh ra một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà bà ta vẫn cảm nhận rằng là trong cuộc đời này, mặc dù mình bất hạnh, nhưng chẳng phải là mình không còn người nào thương tưởng đến mình, không còn người nào hiểu được nỗi khổ niềm đau của mình, vẫn còn đó những tấm lòng Bồ Tát, vẫn còn đó những tấm lòng của sự thương yêu, vẫn còn đó những tấm lòng của sự giúp đỡ theo cách thức mà họ đang có. Cho nên bà ta nghĩ tưởng và bà ta an phận, bà ta hạnh phúc với sự giúp đỡ, hỗ trợ về tầng sống tâm tức từ bi của vị tỳ kheo. Cho nên bà ta đã sanh ra đứa con rất là nhẹ nhàng. Đó là một sự thật, đó là lịch sử. Cho nên theo nhà Phật thì cái hạnh nguyện hồi hướng công đức là một nghệ thuật chuyển nghiệp lớn lắm. Trước nhất nó làm cho tâm của con người được mở rộng ra, mở rộng dưới góc độ của lòng từ. Mặc dù nhà Phật chủ trương nhân quả, và theo nhân quả đó thì ai làm người đó hưởng. Chúng ta có thể ban tặng cho người khác, nhưng mà người đó không thể nào nhận được 100%, mà người đó có thể nhận theo cấp thế nghiệp quả mà người đó đang có thể nhận được 10%, 7%, 3%, 5%. Mà nhất là những người nào có chứng bệnh lòng mặc cảm, rồi cái sĩ diện lớn quá đó, là sẽ có thể là không nhận được 1% nào cả, chỉ nhận được tấm lòng mà thôi. Ví dụ như chúng ta biết là thân nhân của chúng ta ở Việt Nam có người không được may mắn, khó khăn lắm, cứ vài tháng chúng ta gửi về $100 để giúp đỡ. Những người này gọi là cư thực không thèm nhận. Họ nói rằng là tôi sẽ sống bằng lòng lương của tôi sẽ sống bằng tất cả mồ hôi và sức lao động của tôi không cần nhận người nào cả. Nhận như vậy là bị lệ thuộc. Cho nên nhiều người bị tự cả mặc cảm, rồi sĩ diện, rồi tự ái, và đặt cái lòng tôn trọng ở trên sự tự ái của bản ngã, làm cho người đó không thể nhận được những cái phần hồi hướng công đức, cái chuyển của những người rất là có tấm lòng đối với mình. Mà theo nhà Phật á, khi chúng ta lâm vào hoàn cảnh khó khăn chúng ta cứ nhận. Giống như là rất nhiều người lớn tuổi thất nghiệp và những cái người khó khăn á, đã nhận được cái trợ cấp an sinh xã hội ở những cái nước phương Tây. Cái đó là cái chuyện mà để mà thiết lập tình thương đó ở trong cuộc đời rất là cần thiết. Cái đó chính là đạo lý của Bồ Tát, cái đó là sự dấn thân và phục vụ, cái đó là đạo Phật, đó tinh thần rất là hay. Cho nên đừng bao giờ mặc cả với những cái này. Nhưng mà khi chúng ta nhận thì nhà Phật dạy là chúng ta phải biết ơn, biết nghĩa, chứ ta đừng lợi dụng. Mà lòng tốt của người biết ơn bất nghĩa thì khi nhận thì chúng ta phải sử dụng cái đồng tiền đó một cách có ý nghĩa. Chẳng hạn như là có những cụ già, cho tôi biết ở trên đất nước Hoa Kỳ, ở nước Úc, ở những nơi nào có người Việt Nam tị nạn đó, thì người đó nó có thể là một tháng như vậy chỉ có $500, có những nơi thấp hơn là $300 thôi, và cái phần ăn là gần hết 95% rồi ấy, thế mà còn 5% còn lại các bà vẫn dành dụm để đóng góp vào cúng chùa hoặc là giúp đỡ cho những người nghèo khó hơn mình ở Việt Nam. Đó là hành động đó, nghĩa cử đó cao cả lắm. Như vậy là mình nhận cái phần trợ cấp, tức là cái hồi hướng công đức của chính phủ, tức là từ những cái người có công ăn việc làm đóng thuế, rồi mình lại hồi hướng công đức lại cho những cái người bất hạnh hơn mình. Như vậy là công đức này nó được chuyển từ người thứ nhất qua người thứ hai đó được cơm nó ấm rồi họ trở thành những người tốt, thì họ lại chuyển cho người thứ ba, cứ vậy cho người thứ tư, người thứ năm, người thứ sáu, người thứ mười. Cái đó trong kinh Duy Ma Cật được gọi là cái hạnh truyền đăng mồi đèn, tức là cái công đức là truyền từ người A sang người B. Giống như là chúng ta có một cái đuốc, chúng ta mồi vào cái đuốc thứ hai, đừng sợ rằng khi mồi cái đuốc mình nó bị hết. Ai quan niệm đó là bị rơi vào sự sai lầm của bản ngã. Rồi cái đuốc thứ hai đó đốt cho đuốc thứ ba, đốt cho 100, 1,000 cho đến vô số. Chính vì thế mà trong kinh Duy Ma Cật nói rằng là chúng ta phải gieo trồng công đức đến độ là vô tận, bằng cách là chúng ta mồi đèn cháy hoài cháy mãi không bao giờ cùng tận hết. Cho nên hồi hướng công đức là một nghệ thuật rất là lớn để chúng ta chuyển hóa những cái nghiệp xấu của mình trong quá khứ. Mà muốn như vậy đó, thì đừng bao giờ rơi vào trạng thái bỏng sẻn. Bỏng sẻn về vật chất, bỏng sẻn về kiến thức, bỏng sẻn về chánh pháp, bỏng sẻn về con đường tu học, bỏng sẻn về sự dấn thân phục vụ. Tất cả những cái đó đều là những cái cách gọi là đóng bích cửa ngõ công đức của mình lại, nhốt mình lại ở trong một cái bốn bức tường của bản ngã. Nhìn tới đây là tự ái, nhìn qua kia là sĩ diện, nhìn bên đây là tự cao, nhìn bên cái đòi lại là chủ nghĩa công thần. Bốn bức tường đó nguy hiểm lắm, đã làm cho mình là lúng lút sâu ở trong một cái không gian mà không còn không khí ô thi của từ thiện, của lương tâm, của đạo đức, của dấn thân, của Bồ Tát, của vị tha nữa. Cho đến cuối cùng á, là những nghiệp xấu của mình không bao giờ chuyển được. Do đó là một khi mà mình dấn thân vì cái tâm lượng Bồ Tát á, là bắt đầu chúng ta đang chuyển nghiệp. Chúng ta chuyển một cách rất là tích cực, chỉ một cách có nghệ thuật, có phương pháp, do đó hạnh phúc bắt đầu có mặt với mình ở trong cuộc đời này. Nói tóm lại đó là sự chuyển nghiệp á, nó phải bắt đầu từ một nhận thức sáng suốt, đặt ở trên nền tảng của lòng vị tha, ở trên con đường dấn thân và phục vụ. Mà nếu chúng ta làm được những việc đó, giống như ngài Angulimala đã làm đó, thì từ một cái nghiệp lẽ ra sát sanh phải bị chết đền mạng, thì chỉ còn lại là những nghiệp về bệnh tật, về ít tuổi thọ, hoặc là bị đánh đập, bị tra tấn, bị tù đày, bị mắng chửi, bị ném đá, bị quăng hộp dịch lộn, hay là bị quăng cà là hết thôi. Cho nên là nghiệp đã làm thì phải trả, chuyển là phải trả là chắc chắn rồi. Nhưng mà nếu chúng ta biết cách chuyển nghiệp đó, thì cái sự trả quả đó nó có thể giảm thiểu đến một mức tối đa. Bởi vì để còn thân phận này, cái còn sức sống này, với nhận thức sáng suốt, chúng ta có thể làm được những điều rất là mới, rất là hạnh phúc. là cái sự trả nghiệp đó mới có ý nghĩa. Chứ còn khi mà mình bị mặc cảm tội lỗi đó, nó đẩy mình vào trong cái chết luôn, mình không còn muốn làm một việc gì nữa trên cuộc đời. Và cái chết đó không phải là cái dấu chấm hết, nó là dấu chấm của sự bế tắc. Giống như chúng ta lủi vào trong một cái hang động, và cuối hang động không còn một lỗ khai thông nào hết, chúng ta chết ở trong sự ngạt thở của nhận thức. Cho nên nhà Phật dạy là chuyển nghiệp á, là phải hành động thôi. Hành động càng nhiều thì càng tốt, mà thiếu hành động á, thì không bao giờ chuyển nghiệp được. Mà hành động đó phải là hành động của đạo đức, của tâm linh, thì sự chuyển nghiệp mới thật sự có kết quả. Kính chúc toàn thể quý vị có được hạnh phúc và an vui. Và trong cuộc sống đó, cứ mỗi một ngày chúng ta đều có những hành động chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp từ ý nghĩ, chuyển nghiệp từ việc làm, chuyển nghiệp từ sự dấn thân, từ sự đối tác với những người khác ở trong cuộc đời này. Làm thế nào đó những cái bế tắc ở trong gia đình, trong mối quan hệ được khai thông, nó không còn những cái lận đận, không còn những cái thù hằn, không còn những cái mặc cảm, không còn những thành kiến, không còn những cái mà gặp nhau toàn là gây gốc với nhau, gặp nhau toàn là phiền não, gặp nhau toàn là những cái chướng tài vân vân. Thì có như vậy thì cái hành vi của người Phật tử mới thật sự thăng hoa đời sống của mình ở trong cuộc đời này. Bây giờ quý vị có trao đổi và nêu những thắc mắc gì thì xin quý vị cứ mạnh dạn. Chúng tôi xin lặp lại câu hỏi, đó là niệm chú Đại Bi 21 lần có ý nghĩa gì? Ở trong đạo Phật Đại Thừa có một truyền thống được gọi là Mật Tông. Mật Tông đặt trên nền tảng của thần chú. Thần chú được quan niệm như là danh hiệu hay là tập hợp danh hiệu của các vị thần linh và nhất là các vị thiện thần. Các vị này có một cái chức năng mang tính cách là hộ pháp, giúp đời, hộ vệ người, lánh giữ làm lành. Cho nên là khi mà chúng ta thọ trì thần chú đó, phần lớn đó, các hành giả đó mong mỏi rằng là việc lành sẽ đến với gia đình mình và việc xấu đó, nó sẽ tránh khỏi. Và do đó đó, các giá trị của hạnh phúc, thịnh vượng, giàu sang, phú quý, tuổi thọ, mạng sống sẽ có mặt. Dĩ nhiên nếu chúng ta quan niệm vấn đề chi trú dưới góc độ đó đó, nó cũng tốt. Nhưng mà nó có rất nhiều giới hạn. Đó là chúng ta chỉ vận dụng cái sự tiêu xài công đức của mình thôi. Mình phải có công đức thì mình mới có được cái sự hộ trì. Cũng giống như là ở trong tài khoản của mình á, phải có cái balance. Thì mỗi lần cần tiền á, mình mới cái cash out ra được. Chứ nếu không có tiền thì chúng ta không rút ra được. Cho nên để có được chư thần hộ trì các hộ pháp giúp đỡ đó, thì bản thân chúng ta phải gieo trồng rất nhiều công đức. Nhưng mà nếu chúng ta sống lệ thuộc vào nó nhiều quá đó, thì công đức của mình đó được tiêu xài nhiều, càng tiêu xài nhiều, giống như cục đá mài đó, cứ mỗi lần chúng ta mài một lần thì con dao được bén, nhưng mà cục đá này nó mòn đi, mòn mỏi đến độ nó không còn nữa. Cho nên đó, đến với thần chú dưới góc độ đó cũng tốt, để gì nó giúp cho mình vượt qua nỗi quan kiên quán trái thử thách mà mình không tự mình đứng lên được. Nhưng mà có một cái góc độ thứ hai quan trọng hơn, đó là khi chúng ta trì chú á, chúng ta phải biết rằng là các thần chú này đó chính là một công án, chính là một cái nghệ thuật thiền quán, chính là một cái cách để nhiếp tâm, chính là một cái cách để thân của mình được yên, tâm của mình được vắng lặng. Và do đó mình có thể nhập vào trong thiền định, và nhờ trong trạng thái thiền định này, tất cả những nỗi uất hận, tất cả những nỗi thù hận, tất cả những nỗi buồn, tất cả những nỗi lo, tất cả những cái tâm lý âm tính tham sân si, nó được lắng dịu xuống, lắng dịu đến độ nó được chuyển hóa hoàn toàn. Cái mục đích chính của vấn đề chi trú hay là các pháp môn ở trong đạo Phật là như vậy. Cho nên nếu chúng ta dấn thân hành trì với cái góc độ nhìn thứ hai đó, thì cái giá trị lệ lạc của sự chuyển nghiệp đó, nó lớn hơn nhiều lắm. Lúc đó là chúng ta chuyển một cách có ý thức, chứ không phải là chúng ta chỉ chữa bệnh theo kiểu mà giảm đạo. Thì cái khổ đau nó xuất hiện, chúng ta mượn thần chú, mượn công lực của các thần để đưa vào những cái viên paracetamol, Tylenol hay là những cái chất tương tự đó để giảm những cơn đau mà mình chịu không nổi. Cái đó vẫn tốt thôi, để chúng ta có thể đi được, để chúng ta có ngồi mà không bị nhức mỏi. Nhưng mà nếu chúng ta lạm dụng quá mức vào cái thần biến của thần chú đó, thì chúng ta sẽ tiêu hết những công đức. Do đó là phải dùng nó như một cách thức để chuyển hóa nội tâm, ngồi trì chú thì thân của mình được thanh tịnh, khẩu của mình được thanh tịnh, ý tưởng của mình được trang nghiêm, và tam nghiệp được thanh tịnh, được miên mật, thì kết quả của sự tu tập á, nó sẽ được thành tựu. Cho nên là cái con số mà 21 là con số mặc niệm thôi, tức là một cái con số tối thiểu để chúng ta có thể nhiếp tâm vào ở trong thiền quán được. Nếu chúng ta chỉ có 3 biến, mỗi biến như vậy là nó khoảng 4 phút. Mà nếu chúng ta nhẩm á, thì cái tốc độ của trì nó có thể nhanh hơn. Và do đó có thể chỉ còn có mấy phút thôi. Còn 24 biến như vậy trung bình á, là chúng ta phải ngồi đến nửa tiếng đồng hồ. Như vậy là cái sự nhiếp tâm á, nó cần một thời gian căn bản để được thành tựu. Và khi chúng ta có định tĩnh á, thì tuệ giác mới bắt đầu xuất hiện. Cho nên cái con đường tiến trình ở tu tập trong nhà Phật đó, nó đi bằng cái đời sống đạo đức. Muốn trì chú có kết quả thì sống phải có đạo đức. Và có đạo đức rồi thì chúng ta không có những nỗi lo về sự trừng phạt của luật pháp, không sợ những lời phê bình chỉ trích, không sợ những sự tác động thị phi, không sợ những cái cuộc ly gián, không sợ những cái cuộc ám hại trong cuộc đời. Chúng ta bỗng dưng sống với một thái độ rất là bình thản và vô úy. Cái đó là trạng thái định tĩnh. Và khi có định tĩnh thì trí tuệ phát sinh. Lúc đó chúng ta nhìn sự phạt bằng một cái trực giác rất là rõ. Chúng ta thấy rất là rõ rằng là tại sao mình phải làm chuyện đó, tại sao mình chọn lý tưởng này, tại sao mình dấn thân, tại sao mình đi trong cuộc đời mà không hề có do dự, không hề có nghi hoặc, không hề có một sự gọi là trễ mãn hay là chán nản, thất vọng, đuối tiếc trong cuộc đời. Dầu cho ai nói ngửa nói điên thì cái con thiền hành trì chánh pháp của mình vẫn vững vững như là kiền ba chân vậy đó. Cho nên phải hiểu cái góc độ thứ hai của hành trì thần chú. Và cái số lượng 21 biến là một cái thời gian tiêu biểu và căn bản tối thiểu để giúp cho mình đạt được những giá trị tâm linh cao hơn. Cho nên đừng có bị câu chấp vào trong 21, mà chúng ta có thể làm 31, 41, 51, hay là nói chung là thời gian càng nhiều càng tốt, miễn là thời gian đó cho phép mình làm, mà cái công việc, cái trách nhiệm hàng ngày mình không bị trễ nản. Chứ đừng có say mê vào thần chú dưới góc độ của thần biến, có được chư thần hộ trì giúp đỡ về tha lực đó, rồi chúng ta bỏ luôn cả công ăn việc làm. Có nhiều người tu riết rồi đó, đang làm kinh tế, bỏ luôn kinh tế, về chùa là tụng kinh một ngày 8 tiếng, về nhà thì cái công phu bái sắm hoài thôi, công việc lo cho con, lo cho chồng, lo gì hết trơn rồi. Thì như vậy là chúng ta tu như vậy là sai lầm đó. Mà chúng ta phải tu với tư cách là những trách nhiệm, những vai trò của mình phải hoàn tất hết. Trong lúc chúng ta làm, chúng ta vẫn tu được. Trong túc gọi là lặt rau, gọi là bữa củi, nấu cơm, giặt giũ, tắm rửa, thậm chí là vệ sinh cá nhân, chúng ta vẫn trì chú được. Cái đó mới là cái quan trọng. Bởi vì chúng ta hành xử trong những cái thế đi đứng nằm ngồi, trong những hoàn cảnh điều kiện mà mình có. Chứ đừng có dành cái thời khóa quá nhiều mà trong các cái sinh hoạt chúng ta không đầu tư á, thì đến lúc gặp nghịch cảnh á, chúng ta trở thành kẻ thất bại. Bởi vì trong thời khóa mình tu dễ lắm, đâu có ai réo, ai gọi, thậm chí nghe điện thoại mình cũng tắt luôn, đâu có nghe gì đâu, không bị phân tâm. Nhưng mà ra ngoài cuộc đời, giao tiếp với cộng đồng, sinh hoạt ở trong công sở, rồi đi làm việc Phật sự, thì chúng ta giao tiếp nhiều lắm. Mà chính người người ý, có nhiều người là hiểu sai cái thiện chí của mình nữa. Cho nên nếu như không có hành trì gì chú trong lúc mà mình dấn thân như vậy, thì chúng ta bị ngã quỵ bởi phiền não dễ dàng, như một mũi tên của thị phi ghim vào ở trong tim lương tâm của mình, là mình trở thành kẻ thất bại. Cho nên dù là trì chú, hay là niệm Phật, hay là thiền định, hay là trì Pháp Hoa, hay là trì Hoa Nghiêm, hay là trì Tam Luận, hay là trì bất cứ một pháp môn nào được nêu ra trong kinh điển, chúng ta phải biết rằng là cái tiến trình tự lực của bản thân rất là cần thiết. Và cũng đừng bao giờ rơi vào sai lầm tu một thời gian rồi không còn muốn đến chùa nữa. Đó là tôi biết hết trơn rồi, tôi hiểu hết rồi, ở nhà tôi có thời khóa, tôi cũng có bàn Phật, tôi cũng có tụng kinh, rồi khi nào làm tôi cũng đi làm, cho nên không cần đến chùa. Hiểu như vậy là chúng ta sai đó. Chúng ta đến chùa không phải là để có niệm Phật tụng kinh không, mà đến chùa để chúng ta tu cộng đạo, chúng ta tạo điều kiện khích lệ cho những người khác. Bởi vì ở nhà đó, đôi lúc mình buồn mình có thể nghỉ, lúc mình bận mình có thể bỏ, đôi lúc mà mình buồn ngủ quá mình có thể có lý do chính đáng để mình không tiếp tục làm. Nhưng mà ở chùa khi ai cũng làm việc đó hết thì bỗng nhiên nó có sự tác động qua lại. Cái tác động đó nó là một cái giao thoa về hành trì, nó tạo thành cái môi trường tâm linh lớn. Thì chỗ nào mà có nhiều cái sự hành trì như vậy, cái ngôi chùa đó nó trở nên linh thiêng, nó trở thành vào thế rồi mình cảm thấy an lạc thảnh thơi nhiều hơn là trong nhà của mình. Chuyện đó chuyện chắc chắn thôi. Quý vị không tin đó thì cứ làm thử thôi, làm thử thôi. Hôm nào đó cả gia đình, gọi là vợ chồng con cái, quay quần. Ví dụ như quý vị có nuôi những con pet ở trong nhà, chẳng hạn như con chó, quý vị là truyền cái lòng từ bi của mình vào trong nó đi, cứ dỗ về nó, thương nó bằng một cách thật sự đó, thì bỗng như là nó cảm nhận cái này, cho nên cái con chó đó trở nên rất là trung thành với chúng ta, thấy trung thành một cách lạ kỳ lắm. Mặc dù là bản chất của các con chó đã có sự trung thành rồi, mà nếu chúng ta quan tâm đặc biệt hơn thì nó sẽ có những cái tình cảm sâu sắc hơn với mình. Rồi tương tự, nếu như luống rau, những cái cây, những cái hoa chăm sóc mà chúng ta chăm sóc không phải với một cái thái độ là đến giờ thì phải tưới nước, mà tưới nước một cách vô tội vạ, chúng ta chăm sóc với tất cả tấm lòng, cho là thương nó như là thương một sự sống, cho là thương nó như bảo vệ một mạng sống vậy, thì bỗng dưng là những cái cây này nó tươi tốt hơn cái cách mà chúng ta chỉ tưới nước thông thường thôi. Cho nên tấm lòng chúng ta dụng vào trong đó đó, nó có một tác dụng lớn lắm, có thể chúng ta không nhìn thấy nhưng mà nó có tác dụng. Thì tương tự như vậy, khi mà tất cả mọi người quần tụ vào ở trong một cái môi trường tâm linh của một ngôi chùa, chẳng hạn như chùa Duyên Giác, nơi mà đã từng có một giai đoạn đào tạo rất nhiều chư tăng, và những vị đó bây giờ đã rất thành công trong vấn đề làm đạo, thì biết rằng cái môi trường tâm linh như vậy đã có một quá trình lịch sử, đã có nhiều cái hội tụ đó rồi. Cho nên tới những ngôi chùa như vậy đó, thì bỗng dưng là cái tác dụng tâm lý của hành trì nó lớn hơn là chúng ta hành trì một mình. Cho nên dầu chúng ta tu 30 năm rồi, chúng ta vẫn phải có nhu cầu đến chùa, vẫn phải có nhu cầu làm Phật sự. Như Đức Phật đó, 80 tuổi mà Ngài vẫn giảng kinh thuyết pháp, hàng ngày mà Ngài vẫn ngồi thiền, Ngài vẫn làm thiền, chứ đâu phải là trở thành Phật rồi không làm thiền nữa, không ngồi thiền nữa đâu, không có, vẫn tu tập. Bởi vì cái tu tập đó không phải là cho bản thân Ngài, mà cho cộng đồng, cho tha nhân. Cho nên đến chùa cũng là một cách thức tương tự như vậy. Chúng ta tạo điều kiện gương mẫu cho thế hệ con em của mình, cho con cháu của mình tới làm Phật sự. Còn nếu chúng ta làm ở nhà không á, thì con em chỉ thấy được một phương diện của hành thiện thôi, còn nó không thấy được cái sự dấn thân cộng đồng. Mà cái dấn thân cộng đồng làm lợi ích cho nhiều người mới chính là tông chỉ quan trọng của đạo Phật, chứ phải tu cho bản thân. Tu bản thân thì dễ lắm, ở đâu tu cũng được, mà tu cho cộng đồng á, nó còn liên hệ những lời thị phi, những lời phê bình, chỉ trích, dù khống, dù quan giới họa, đủ thứ trơn á. Mà nếu mình vững được ở trong cái ba đào sóng gió đó đó, thì rõ ràng chúng ta mới thành công. Cho nên về chùa nó có nhiều giá trị tâm linh hơn là chúng ta thọ trì một mình ở nhà. Do đó ngoài những thời khóa nhà, chúng ta vẫn tiếp tục những thời khóa ở trong chùa. Quý vị có thắc mắc khác không? Dạ, mời
con. Thưa thầy, con muốn xin thầy từ bi chỉ dẫn cho con làm cách nào tụng kinh, trì chú niệm Phật mà được nhất tâm, hoàn toàn nhất tâm. Thường thường thì con hay bị
chúng tôi xin lặp lại câu hỏi, đó là làm thế nào để tụng kinh, niệm Phật, trì chú, hành thiền được nhất tâm? Bởi vì khi là nỗ lực á, càng nhiếp tâm thì sự phân tâm lại càng xuất hiện. Thì đây là một trong những cái vấn nạn rất là thông thường của tất cả các hành giả, dù là người xuất gia hay là người tại gia. Thông thường chúng ta có đến 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và các giác quan này hoạt động một cách thường trực 24/24, ngay cả trong trường hợp chúng ta đã đi ngủ, chúng ta tưởng rằng là chúng ta không còn hoạt động giác quan. Nhưng không phải đâu. Chúng ta có thể nhắm con mắt không còn nhìn thấy, lỗ tai không còn nghe, sự xúc chạm không còn biết, nhưng mà cái hoạt động ý thức tác động ra những thứ này vẫn đang còn ngấm ngầm với dần thức, đó là đập đầu ý thức. Chúng ta có thể diễn xuất nó với hình thức là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, một giấc mơ xấu, một cái ác mộng, những cái niềm khao khát, những ước muốn chân thành, tất cả những cái đó đó, nó đều là những hoạt động của giác quan hết. Lúc đó chúng ta có thể là co tay rút chân, và trong lúc chúng ta co tay rút chân, nếu có người quan sát và đo cái nhịp não đồ ở trong tâm thì chúng ta sẽ thấy rằng là lúc đó chúng ta có thể đang có những cái giấc mơ là chúng ta đang chạy, đang lao động, đang làm việc. Hoặc là chúng ta ngủ một cách an lành, không có cựa quậy gì hết, thì chúng ta có thể là đang nghĩ rằng mình đang ngồi thiền, đang rơi vào trong một cái công viên nhẹ nhàng, thư thản, thoải mái đó. Như vậy là giữa giấc mơ và cái niềm thực tế đó, nó có một cái sự dây chuyền về cái sự tương tác hai chiều. Cho nên là hoạt dụng của tâm lý không bao giờ ngừng ở trong tâm thức của con người. Chính vì thế mà trong lúc mà chúng ta ngồi xuống làm một cái đó, nó tạo một cái ức chế, dù chúng ta vô tình hay cố ý, ức chế liền. Bình thường á, mỗi một ngày mình phải đi chạy xe đến công sở về nhà là khoảng 2 giờ cho đến 4 giờ, nếu không bị kẹt xe, còn kẹt xe có thể nhiều hơn nữa. Con mắt của chúng ta đã nhìn thấy biết bao nhiêu cảnh tượng, lỗ tai chúng ta nghe bao nhiêu thứ, có nhiều người có thói quen là nghe nhạc, phải không ạ? À, suốt 6 tiếng đi xe là 6 tiếng nghe nhạc. Thì như vậy là cái hạt giống đó nó được quân tập đến 6 tiếng lần. Bây giờ ngồi xuống một cái đó, thì cái hạt giống này nó bắt đầu nó xuất hiện, nó nhảy lung tung, nhạc bắt đầu nó cười sụp ở trong đầu của mình. Cho nên càng nhiếp tâm á, thì cái này nó càng khắc phục, càng chinh phục, nó làm cho mình bị tán loạn đấy. Chính vì thế mà muốn cho sự nhiếp tâm trong những cái thời khóa khi mà mình dụng công phu đó, thì nhà Phật dạy là chúng ta phải bớt duyên, bớt duyên. Dĩ nhiên bất duyên không có nghĩa là bây giờ đang đi làm thì ngưng làm lại. Một ngày làm 10 giờ thì bây giờ xin làm lại còn có 2 giờ là bất duyên, không phải vậy. Mà bất duyên á, là khi chúng ta tiếp xúc với chúng, chúng ta phải có cái hạnh buông xả. Chuyện gì qua rồi thì đừng để lại ở trong lòng, ngay cả những việc làm, huống hồ là những việc xấu. Cái thói quen của con người là hồi ức về quá khứ. Mà hồi ức về quá khứ đó thì nó để lại những kỷ niệm của niềm đau và hạnh phúc. Hồi ức về niềm đau á, thì làm cho niềm đau này không bao giờ lắng dịu được. Hồi ức về cái hạnh phúc á, thì hạnh phúc đó nó tồn tại với dạng thức là sự nuối tiếc. Ví dụ như lâu lâu liên tưởng đến cái món ăn chay gọi là gà nấu khoai, gà đuôi gà thôi, đuôi gà chay thôi. Lúc bây giờ ở trong khẩu vị của quý vị tiết ra một cái dịch vị là mình chảy nước miếng, mình thèm liền. Hoặc là chúng ta đi ngang qua một cái làng nướng thôi, thì những cái thói quen của sự hưởng thụ về món ngon vật lạ bắt đầu nó trỗi dậy, nó làm cho mình muốn ăn, muốn thưởng thức thôi, không ăn chịu không nổi. Thế như vậy là chúng ta phải buông xả để chứ đừng bao giờ hồi ức về những cái này nữa. Cho nên là các hạt giống đó đã được gieo trồng rồi thì nó không được tưới tẩm một cách có ý thức, cho nên nó lắng dịu từ từ. Do đó khi ngồi vào á, chúng ta không bị những cái này nó tác động, cái tài dư của nghiệp nó không đánh đổ chúng ta, nó không làm cho chúng ta bị bắn loạn tinh thần. Do đó là hành xả trong cuộc sống thực tế, khi chúng ta làm việc công sở, khi về nhà rồi thì đừng bao giờ kể chuyện công sở đó cho gia đình của mình nghe. Đừng bao giờ đem những nỗi buồn ở công sở về trong ngôi nhà. Đừng bao giờ đem những cái bực tức ở cái chuyện mà ngoài đường thấy chuyện này chuyện nọ về kể lại cho những người nhà thân. Thì lúc bây giờ chúng ta đang làm một công việc hành xả, và hành xả đó nó làm cho tâm của mình thoải mái, thông dong, tự tại lắm. Cho nên cứ ngồi xuống là chúng ta nhiếp tâm được liền. Còn những người nào mà có nhạy cảm về tâm lý đó, thì người đó khổ lắm, khó tu lắm. Khi người ta nói một cái bóng gió thôi, không biết nói ai, mình tưởng rằng là đang ám chỉ về mình. Giờ mình bực dọc, tức tối, khó chịu, mình tìm cách trả đũa, còn không thích trả đũa thì mốt gặp người kia không muốn nhìn mặt. Có mặt cảm kỳ lắm, nó có một cái bức tường giản lý trường thành ngăn cách liền. Còn sao là có một bức tường Bắc Linh về ý thức hệ. Còn sao nó có cái Nam Hàn, Bắc Hàn, nó có miền Bắc Việt Nam, miền Nam Việt Nam, hay là nó có những cái khoảng cách mà mình không hình dung được. Cái đó rất nguy hiểm, cho nên phải buông những cái cảm xúc nhại đó thì mình mới sống an vui hạnh phúc được. Và lúc đó chúng ta muốn ngồi là nhiếp tâm liền, muốn vào thời khóa là chúng ta có thể vững tâm liền, vào thiền định được liền. Bằng không á, chúng ta khó thành công. Cái trường hợp thứ hai đó, Đức Phật dạy đó, nếu như mà mình chưa đó có được cái hình buông xả đó, thì chúng ta phải tập quán tưởng. Quán tưởng thì có nhiều hình ảnh, có nhiều cách thức lắm. Đức Phật đưa ra một cái hình ảnh, ví dụ như là cái chiếc lá mùa thu. Chiếc lá mùa thu đó nó rời khỏi cái cành do vì cái thời tiết khí hậu đã chuyển. Cái sự chuyển thời tiết khí hậu đã ảnh hưởng đến cái cuộc đất. Cuộc đất đó ảnh hưởng đến cái sức sống của cái cây này ở trong một cái mùa, cho nên nó phải rời khỏi cành và không còn được nữa. Và chúng ta có thể quan sát rằng là ở trong cuộc đời của mình á, mọi sự việc, mọi hành động, lời nói, việc làm, ngay cả hạnh phúc ở trong tình yêu, trong hôn nhân, ở trong lương bổng, trong nghề nghiệp, trong ăn uống, trong giao tế, ở trong những thứ mà chúng ta có đó, nó có thể được quan niệm như là những chiếc lá vậy đó. Thưởng thức rồi thì cứ để cho nó rơi rụng đi, đừng có giữ nó lại. Tại sao như vậy? Và nếu như chúng ta giữ chiếc lá đó mãi trên cái cành cây đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ có được những chiếc lá xanh của mùa xuân đâu. Cho nên cái quy luật vận hành của cuộc đời đó là xuân hạ thu đông. Con người đó thì nó có là sanh lão bệnh tử, sự vật hiện tượng vật lý á, của vũ trụ á, thì lại có là thành trụ dị diệt, nó tất yếu như vậy thôi. Thì cái chiếc lá của hạnh phúc, chiếc lá của khổ đau, chiếc lá của cảm xúc, chiếc lá của cuộc sống, chiếc lá của giao tế, chiếc lá của ứng xử, nó cũng y hệt như vậy đó. Nó có tuổi thọ, nó được sanh ra, được lớn lên, tồn tại rồi qua đời. Mà nếu chúng ta giữ nó lại hoài với nó thì chúng ta chỉ sống với cái cảm giác nuối tiếc của quá khứ thôi. Cho nên chấp nhận những chiếc lá rơi trong cuộc sống của mình để mình có được cái hạnh phúc của chiếc lá xanh của mùa xuân. Trong cuộc đời này, cái mùa xuân không phải phải trải qua 3 tháng đâu. Chúng ta chỉ đổi cái nhìn, dấn thân bằng cách chuyển nghiệp, là cái mùa xuân đó có thể xuất hiện ngày hôm trước, có mặt ngày hôm sau, rồi có thể có buổi chiều, có thể có mặt trong buổi tối, có mặt trong giây phút tích tắc thôi. Chỉ cần chuyển cái công tắc của nhận thức là chúng ta có được những mùa xuân mới rồi, có những chiếc lá xanh rồi, chứ không cần phải đợi đến mùa này, mùa kia, năm nọ. Do đó, tu theo nhà Phật không phải để chết sanh về Tây Phương đâu. Cứ mỗi giây phút chúng ta sống là chúng ta đã được an vui, và sau khi chết muốn phát nguyện thì sanh cái tọt về, cái ruột cái về liền à. Thì điều kiện chúng ta đủ hết à. Giống như chúng ta đang ở ngoài hải đảo tị nạn, chúng ta phải có những điều kiện tiêu chuẩn A, B, C thì khi mà apply thì chúng ta mới được đưa về Mỹ. Còn thiếu tiêu chuẩn thì có muốn hoài cũng không về được đâu. Cho nên cứ làm công đức, cứ hành trì, cứ tu tập thì muốn ở đâu nó được ở đó. Hoặc không có tu tập thì dầu có Đức Phật có thương cỡ nào vẫn không thể giúp chúng ta được. Bởi vì giới hạn của nhân quả là như vậy. Do đó là cứ tập buông xả, nếu không buông xả được đó, thì cái quán hình ảnh của chiếc lá rơi, lá rơi là một thực tại. Chúng ta không thể cưỡng lại nó, chúng ta phải chấp nhận nó, chúng ta phải đối diện với nó, chúng ta phải sống chung với nó thì chúng ta mới có được hạnh phúc. Mà sống chung có nghệ thuật của an vui, hiểu được lý vô thường, hiểu được sự vận hành của sự vật hiện tượng thì chúng ta sẽ dễ dàng quên đi nỗi khổ niềm đau, quên đi cái sự bận rộn, quên đi những nỗi lo, quên đi những cái sự tức tối, thì ngồi vào trong thời khóa là tâm nó sẽ được lắng yên liền. Cái đó là sự huấn luyện thôi. Ai cũng phải vậy, tu sĩ cũng phải vậy, chứ phải chỉ có người tại gia mới nỗ lực chỗ đó. Có nhiều người tu sĩ vẫn không thành công nếu như mình không có những hạt giống đó, nếu không có quyết tâm thì vẫn bị thất bại giống như người tại gia như thường rồi. Nên tu tập là cả một quá trình của sự dụng công. Có lẽ là chúng ta tạm dừng lại tại đây, bởi vì ngày hôm nay là quý vị niệm Phật mà buổi giảng là mất hết thời gian niệm Phật của quý vị rồi. Chúc quý vị được an lành và sống rất là an vui và hạnh phúc trong cuộc đời. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.